Hôm nay chủ đề vượt khỏi thường tình sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Ni sư Liệu Pháp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Công kính tri ân sư Minh Hạnh, kính thạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày vượt khỏi thường tình. Một người có trí hiểu rằng có những thứ cao quý hơn cái tầm thường trong cuộc sống. Chúng con kính cung thỉnh Ni sư Liệu Pháp từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính cung thỉnh và Ni sư Liệu Pháp và từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và con kính thỉnh Ni sư.
Con tịnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào quý Phật tử. Bình thường đó thì mỗi người hay có một tính hướng, mình thích cái này, người thích cái này, người thích cái kia. Chẳng hạn như khi mà mình một thích chẳng hạn ví dụ như các cái đối tượng người ấy, thì đối tượng của con mắt, đối tượng của lỗ tai hay là đối tượng của sự suy nghĩ. Người á, thì thích nghe nhạc này, người thích nghe nhạc khác. Người thì thích quay phim kiểu loại này, người cũng thích quay phim kiểu của loại khác. Người thích những cái người mà nổi tiếng, người thì thích gặp những người đẹp, vân vân. Như vậy đó là mình hay có những cái khuynh hướng, những cái sở thích ở trong cuộc đời. Và mình cho rằng có những cái đối tượng rất là khác và mình cố gắng phấn đấu để mà đạt được. Nhưng mà những cái giá trị đó, đó đôi lúc mình cho rằng những cái giá trị đó là đáng quý, đáng trân trọng và mình cố gắng để đạt được. Nhưng mà trong cái bài kinh hôm nay đó thì quý vị sẽ có dịp được đọc một cái đoạn kinh, được nghe giảng một đoạn kinh mà trong đó Đức Phật Ngài nói tới cái điều nào là đường, điều mình những cái gì mình cần phải thấy, điều gì mình cần phải nghe, những cái lời đắc nào là lời đắc mà cao quý, học tập như thế nào mới là điều đáng học tập, phục vụ như thế nào mới là phục vụ vô thường, hay là nhớ nhiều chuyện gì mới là cái nhớ người vô thường. Đây là một cái điều mà rất là quan trọng, bởi vì cuộc đời của mình thì rất là ngắn ngủi. Đôi lúc mình bỏ thì giờ mình chạy theo những thứ tưởng là có giá trị nhưng mà thật sự nó không có giá trị, tưởng đem lại hạnh phúc nhưng mà nó không đem lại hạnh phúc. Đây là một đoạn kinh Đức Phật nhắc nhở cho chúng ta biết nên chọn lựa những cái gì cần phải nhắm tới ở trong cuộc đời. Trước hết thì xin mời quý vị em đi đọc qua chẩm lắng của bài kinh, và sau đó thì sẽ thỉnh thường gọi giác sẵn giảng bài học của ngày hôm nay. Xin mời cô Vô Thường.
Nam mô Bụt Sa Giá. Chánh văn. Chánh kinh vượt khỏi thường tình. Một người có trí hiểu rằng ở những có những thứ cao quý hơn cái tầm thường trong cuộc sống. Trên tất cả, một, này các chỉ kêu có sáu pháp vô thượng này. Thế nào là sáu? Thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục vụ vô thượng, tùy niệm vô thượng. Và này các chỉ kêu, thế nào là thấy vô thượng? Ba, ở đây này các tỷ kheo có người đi xem voi báo, đi xem ngựa báo, đi xem châu báo, hay đi xem các vật lớn nhỏ, hay đi xem sa môn hay bà la môn, có tà kiến, có tà hạnh. Này các tỷ kheo, đây có phải là thấy không? Ta nói rằng đây là không thấy. Sự thấy ấy này các tỷ kheo là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu không chính thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh. Không chính thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỷ kheo, ai đi đến ý kiến Thế Tôn hay đệ tử Thế Tôn với lòng tin an trú, với lập ái mộ an trú, nhất hướng thường tính, thời này các tỷ kheo, đây là thấy vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chính lý, chính ngộ, niết bàn. Tức là đi tiếp kiến Như Lai hay đệ tử Như Lai với lòng tin an trú, với lập ái mộ an trú, nhất hướng thường tính. Này các tỷ kheo, đây gọi là thấy vô thượng, đây là thấy vô thượng. Còn nghe vô thượng là gì? Bốn, ở đây này các tỷ kheo, có người đi nghe tiếng trống, đi nghe tiếng sáo, đi nghe tiếng ca, hay đi nghe tiếng cao tấp khác nhau, hay đi nghe pháp các sa môn hay bà la môn có tà kiến tà hạnh. Này các tỷ kheo, đây là đây có phải là nghe không? Ta nói rằng đây là không nghe. Sự nghe ấy này các tỷ kheo là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu không chứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỷ kheo, ai đi đến để nghe pháp của Như Lai hay đệ tử của Như Lai với lòng tin an trú, với lập ái mộ an trú, nhất hướng thuần tính, thời này các tỷ kheo, đây là sự nghe vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sinh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Tức là đi nghe pháp của Như Lai hay của đệ tử Như Lai với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tính, này các tỷ kheo, đây gọi là nghe vô thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng. Còn lợi đắc vô thượng là gì? Năm, ở đây này các tỷ kheo, có người được con, được vợ, được tài sản, được các vật cao cấp khác nhau, được lòng tin, vào các sa môn hay bà la môn có tà kiến tà hạnh. Này các tỷ kheo, đây có là lợi đắc hay không? Ta nói rằng đây là không lợi đắc. Lợi đắc ấy, này các tỷ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu không chứng phán hạnh, không liên hệ với mục đích, không đưa đến yến ly, ly phan, đoạn nghiệp, an tịnh, thắng tứ, giác ngộ, niết bàn. Này các tỷ kheo, ai được lòng tin vào Như Lai hay đệ tử của Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng phần tính, thời này các tỷ kheo, đây là đắc lợi vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sinh, vượt qua sầu bi, chánh dứt khổ ưu, đạt được chính lý, chính ngộ, niết bàn, tức là được lòng tin vào Như Lai hay của đệ tử Như Lai, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tính. Này các tỷ kheo, đây gọi là đắc lợi vô thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng, đắc lợi vô thượng. Còn học tập vô thượng là gì? Vô thượng chính mời Quân Sang Khai Lê tiếp ạ.
Ở đây
này các tỷ kheo,
có người học tập về ngựa, học tập về xe, học tập về cung pháp, học tập về kiếm pháp, học tập về các nghề cao cấp sai biệt, hay học tập theo các sa môn hay bà la môn có tà kiến tà hạnh. Này các tỷ kheo, đây là có học tập hay không? Ta nói rằng đây là không học tập. Học tập ấy, này các tỷ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu không xứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỷ kheo, ai học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, học tập tăng thượng tuệ trong pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thần tí. Này các tỷ kheo, đây là học tập vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ yếu, đạt được cái lý chứng ngộ niết bàn, tức là học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, học tập tăng thượng tuệ trong pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỳ kheo, đây gọi là học tập vô thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng. Còn phục vụ vô thượng là như thế nào? Ở đây này các tỳ kheo, có người phục vụ sát đế ni, phục vụ bà la môn, phục vụ gia chủ, phục vụ các người cao thấp sai biệt, hay phục vụ sa môn hay bà la môn có tà kiến tà hạnh. Này các tỳ kheo, đây là có phục vụ hay không? Ta nói rằng đây là không phục vụ. Phục vụ ấy, này các tỳ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu không xứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly thang, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ kheo, ai phục vụ Như Lai hay đệ tử Như Lai với lòng tin an trú, với lòng ái mộ vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho các loài chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ yếu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là phục vụ Như Lai hay đệ tử Như Lai với lòng tin an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tí. Này các tỳ kheo, đây gọi là phục vụ vô thượng, đây là thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục vụ vô thượng. Và thế nào là tùy niệm vô thượng? Ở đây này các tỳ kheo, có người tùy niệm được con, tùy niệm được vợ, tùy niệm được tài sản, tùy niệm được cao thấp sai biệt, hay phục vụ sa môn hay bà la môn có tà kiến tà hạnh. Này các tỳ kheo, đây là có tùy niệm hay không? Ta nói rằng đây là không tùy niệm. Tùy niệm ấy, này các tỳ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, không xứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, lý tham đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ kheo, ai tùy niệm Như Lai hay đệ tử Như Lai với lòng tín an trú, với lòng ái mộ an trú, nhất hướng thuần tín, này các tỳ kheo, tùy niệm ấy là vô thượng, đưa đến thanh tịnh, cho các loài chúng sanh vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là tùy niệm Như Lai hay đệ tử Như Lai với lòng tin được an trú, với lòng ái mộ được an trú, nhất hướng thuần tín. Này các tỳ kheo, đây gọi là tùy niệm vô thượng. Này các tỳ kheo, có sáu tùy niệm vô thượng này. Ai được thấy tối thắng và được nghe vô thượng, được lợi đắc vô thượng, vui học tập vô thượng, an trú trong phục vụ, tu tập chuyên tùy niệm, liên hệ đến diễn ly, đạt an ổn bất tử, hoan hỷ không phóng dật, thận trọng hộ trì giới, thì khi thời đã chín mùi, đau khổ được đoạn tận. Nam mô Phật Thầy ạ, đến đây chúng con xin cung kính thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Xin cung kính thượng tọa Giác Đẳng.
Nam mô Phật Thầy ạ. Một lần nữa chúng con xin được cung kính thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay.
Nam mô Phật Thầy ạ. Xin lời lễ kính cùng đức xin chào tất cả quý vị. Quý vị khi mà chúng ta đọc bài kinh, chúng ta cần quan sát cái bối cảnh mà Đức Phật ngài giảng bài kinh nó như thế nào. Phân tích bối cảnh của bài kinh và nội dung của bài kinh cũng là một điều mà rất đáng thì chúng ta chú ý. Ví dụ như trong bài kinh này, Đức Phật này không có, khi ngài dạy bài kinh này không có đang nói với người ngoại đạo. Mặc dù là những lời này Đức Phật vẫn có thể nói với những người ngoại đạo được, nhưng mà ngài đang nói với các đệ tử của ngài, và không phải chỉ nói với đệ tử của ngài mà nói với chư tỳ kheo, như vị xuất gia. Thông thường những bài kinh mà không có cái duyên khởi đầu để nói đặc biệt như vậy được, là do được ghi chép lại từ những lời huấn thị của Đức Phật ở trong sinh hoạt hàng ngày. Hầu như là ngoại trừ những lúc bận rộn, ngày nào Đức Phật cũng dừng một ít thì giờ để sinh hoạt của chư tỳ kheo, sinh hoạt là Đức Phật có mặt ở trong hội chúng tỳ kheo, chư tỳ kheo đến tâm tập là để mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Về điều này thì bây giờ chúng ta ít có cái truyền thống này, nhưng mà chúng tôi nhớ khi mà cuộc sống ở bên Thái Lan hay là ở Miến Điện, thì những vị thiền sư hay là những cái gì mà thủ tọa ở trong một ngôi chùa thường mỗi ngày như vậy, đến cái giờ và buổi chiều cũng đi dùng nước, và chư tăng không uống nước, uống cà phê hay là không có dùng nước riêng ở tại âm quan sát của mình, mà thường mang theo một cái tóc riêng đến cái cốc của ngài cả, ngài cốc của vị thiền sư để được nghe giảng dạy. Và bài kinh mà ngày hôm nay chúng ta được nghe đó là một bài kinh được cho đi là nói về duyên sự Đức Phật ngày giảng cái tri thiền thôi ở trong cái bối cảnh quen thuộc hàng ngày, do đó không nhắc đến duyên sự đặc biệt hết mà Đức Phật chỉ giảng cái tri thiền thôi. Và tại sao chúng tôi nói về ngày đặc biệt là bởi vì nếu Đức Phật nói cho người ngoại đạo đó hay là người duy sĩ thì nói người nghe khác, nhưng mà khi Đức Phật giảng cho chi tiền cho một là đó là một lời nói để đời, hai là đây là một điều mà như là chúng ta nói chuyện giữa người trong nhà với trong nhà với nhau, một người phải hiểu cái chuyện đó nó có tính chất như thế nào. Khi mà Đức Phật ngài dạy rằng một cái người nghe âm nhạc, nghe những điều phù phiếm hay nghe những cái điều mà lạ lùng từ những người ngoại giáo, ngoại đạo, cái điều nghe đó nó không có bằng đến ý kiến nghe đệ tử của Như Lai, nghe Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai, thì thứ gì điều đó nó không có cái tính cách là Đức Phật ngài khen cái này người chê cái kia. Tại vì ở trong cuộc sống của chư vị tỳ kheo nó là một cuộc sống mà
congratulations,
các vị đó nhận diện ra cái giá trị thực sự của đời sống, chứ không phải là cái chuyện mà chúng ta nói là vì tự ngã, vì tự ái, hay là vì một điểm nhân ngã bi thứ để mà nghe, để mà học Phật, Phật Pháp nữa. Và Đức Phật ngày chỉ rõ, giảng rõ những điều rất là thực trong đời sống. Và ở đây chúng ta thấy Đức Phật ngày đề cập đến 6 những khía cạnh là thấy, là nghe, rồi lợi đặc, học tập, phục vụ và tùy tiện. Đây là những lĩnh vực mà được xem là lớn, là tiêu biểu, là đặc trưng ở trong đời sống của một con người mà chúng ta gọi là có văn hóa, có giáo dục. Chúng ta lấy ví dụ là ở đây chúng ta không đề cập đến ăn, thì ăn thì ở cái mức độ nào đó nó dừng lại, cái gì cũng ăn ngon cái mấy thì đến cái nhà hàng đắt tiền hay là đi tìm một người nào đó ăn ngon thôi, nó không phải là lớn chuyện. Nhưng mà trong những giác quan của chúng ta thì cái nghe và cái thấy nó đưa chúng ta quả thật đến những cái nơi một cái sự tầm cầu rất là xa xôi. Cái sự tầm cầu đó nó lớn hơn điều gì mà chúng ta được biết. Lợi đắc cũng vậy, sự học tập cũng vậy, sự phục vụ cũng vậy, và sự tưởng niệm cũng vậy. Những điều này nó đều là những phần hoạt động lớn, hoạt động dẫn chúng ta những cái chỗ gọi là có xu thế, có khuynh hướng của đời sống. Khi mà chúng ta đọc điều này thì chúng ta cảm thấy rất là lợi ích để được hiểu là cái khuynh hướng tầm cầu của đời sống là gì. Khuynh hướng tầm cầu đời sống là thỏa mãn của mắt, bởi vì con mắt mở cho chúng ta một cái thế giới thế giới đó nó có chiều sâu chiều rộng, chúng ta đi thật xa để được nắm được nhìn, chúng ta đặt mình ở trong những hoàn cảnh đặc biệt để chúng ta có thể ngắm nhìn những điều mà bình thường chúng ta không ngắm nhìn được. Chúng ta muốn nghe những thứ mà có thể nó ảnh hưởng lớn tới đời sống của chúng ta, âm nhạc, kịch nghệ, những cái tiết tấu của âm thanh nó có một chi phối lớn đời sống. Hai điều này là hai điều mà chúng ta biết rằng được mở ra trong cánh cửa của khoa học kỹ thuật ngày nay, cánh cửa lớn. Chúng ta thường nói tới audio visual hay là thính thị hay là nghe thấy là hai cái lĩnh vực mà đập thẳng vào tri thức, đập thẳng vào trí hiểu của chúng ta, và nó chẳng những nó mạnh mà nó còn là một cảnh giới cao rộng, cảnh giới rộng lớn. Đối với người bình thường thì thấy nghe người tiếp tục thì giống nhau hay là gần tương đương với nhau, nhưng với một người mà có một cuộc sống tương đối có trình độ, có chiều sâu, có nội hàm thì chúng ta phải thấy rồi, phải nói rằng cái thính giác và thị giác thì thấy cái nghe nó đóng vai trò quan trọng. Rồi sau đó là lợi đó, là sự học tập và sự phục vụ. Lợi đắc là cái gì đó mà mình tạo nên, mình có được. Như là trong đời sống, một người có thành tựu thì có vợ, có con, có tài sản, mình thu đắc những thứ mà của đời thèm thuồng, mình thu đắc những thứ mà của đời không có được. Rồi học tập nói lên sự tiến bộ, học tập nói lên cái trình độ, học tập nói lên chiều sâu của đời sống của người. Phục vụ là có người sống, có thu nhập thì phải có chi thức, có học hỏi thì phải đem ứng dụng sự học hỏi của mình. Có người mà có tài năng, có trí tuệ thì thường thường họ thích là một cái gì đó thực sự là họ mong là được làm, muốn được làm. Do vậy cái khuynh hướng phục vụ là cái khuynh hướng của con người. Con người luôn luôn muốn tìm cái chỗ này nó xứng đáng để cho mình phục vụ. Tôi thì lấy ví dụ như là ví dụ kiểu là công quả, công quả trong chùa chiền, công quả trong những chương trình hoàn pháp, những công quả đó nó cũng là một cách phục vụ. Rồi tùy điểm. Tùy điểm là cái gì mà chúng ta thường tưởng nghĩ, chúng ta thường tâm niệm, chúng ta thường nhập tâm, thì lên vào trong lòng. Thì những điều này thấy, nghe, lợi đắc, học tập, phục vụ và tùy niệm, có thể nói là 6 cái cảnh giới của một người có trình độ, 6 cảnh giới của một người mà thường năng động, thường hướng đến trong đời sống. Mà chúng ta có đặc biệt là có cái khuynh hướng là lao thẳng vào những thứ đó. Cái gì mà mình thấy là mình thực sự thích thì mình lao thẳng vào. Cái gì mà mình nghe mình thích thì mình tạo nó trở thành một cái gì đó mà nó lớn diện trong đời sống mình. Cái gì mà mình nghĩ rằng nó đáng giá để mà mình thụ đắc, cái gì mình lợi đắc như là tài sản chẳng hạn, thì mình lao vào đó. Rồi học hỏi, rồi phục vụ, và sau cùng là tùy niệm hay là tưởng nghĩ được. Nói cách khác là khi mà chúng ta nhìn vào sáu khía cạnh này thì mình hiểu rằng nó sáu khía cạnh nó đối với người bình thường người ta không để ý được, nhưng mà với một người mà có trình độ một chút, có hiểu biết một chút thì sáu điều này là những khuynh hướng mạnh, một cái khuynh hướng lớn, một cái xu thế. Nhưng mà không phải là vì chúng ta có khuynh hướng đó mà chúng ta biết đặt để cái khuynh hướng mình, chúng ta có thể đi tìm thấy cái gì thích đáng để cho khuynh hướng của mình. Chúng tôi có quen với một vài phật tử, hầu như trong đời sống đi làm về có tiền thì họ chỉ thích về âm nhạc thôi. Ở trong xe cũng có cái dàn nhạc cũng rất là tối tân. Ở trong phòng người ta mua một cái dàn âm thanh đó, 1-2 ngàn xài được, họ mua cả 10 ngàn, cả 20 ngàn đến được xài. Một bài hát người ta nghe bình thường thì cảm thấy được, nhưng mà ở đây nghe ở một cái độ thẩm âm rất là cao. Thế giới của người đó hầu như là thế giới của âm nhạc, của âm thanh. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng con người mà khi mà có cái khuynh hướng nào đó thì chúng ta lao theo điều đó. Và nếu chúng ta để ý lại thì chúng ta mới thấy rằng nó có cái ưu tiên, có cái ưu tiên rất lớn. Thứ gì ở tại Houston hàng năm có một cái hội chợ ở gần chùa, hội chợ đó tên là hội chợ Rodeo. Rodeo là một cái từ mà người ở trong tiếng Tây Ban Nha mà người ta chỉ ngày xưa những người mà cưỡi ngựa rồi họ dùng đi thân để họ ném những cái thòng lọng dây thừng để bắt những con ngựa. Thời ở một thời nào đó nó là những cái tài năng kỳ khích của những người cao bồi, của những người của những người sống ở nơi đại bản ở những thảo nguyên mênh mông. The Rodeo trở thành một cái tuyệt kỹ mà tôi ưa thích. Hàng năm ở tại Houston cũng có hội chợ Rodeo như vậy. Và có hội chợ Rodeo thì là một cái nét văn hóa rất là đặc biệt của miền Đông Nam Hoa Kỳ, của miền Trung Mỹ. Và những người mà thích thích những cái điều gì như là phim cao bồi hay là những câu chuyện miền biển Tây thì họ rất thích Rodeo này. Vì ngày xưa nó có những con đường mòn như là Orion Trail hay là đường mòn Arkansas chẳng hạn. Những con đường mòn đó, những người mà họ có những caravan, tức là có những đoàn đoàn lữ hành đi ở trên những chiếc xe mà có mui bằng vải rồi do ngựa kéo đi trên con đường mà không phải là đường trắng nhựa hay là đường xi măng như chúng ta ngày nay, mà có những con đường đường mòn, những lối mòn như vậy rồi họ đi. Và thứ gì ngày nay hàng năm mà tới hội chợ Rodeo, nếu quý vị về Houston, nếu quý vị thấy những con đường đi vào thành phố, đó là cái dịp hôm năm mà chúng ta nhìn thấy những hình ảnh những người cao bồi, tức là họ ăn mặc theo cái cách đặc biệt để mà với những người dân cao bồi, từ cái nón cho đến đôi giày, đôi bút, cho đến thường dùng kim, hay là họ ăn mặc rất là đặc biệt, không chỉ cái cách của những người mà sống ngày xưa mà không có xe, không có xa lộ, là cuộc sống mênh mông của rừng, của núi, của những đồng cỏ, chẳng hạn mấy ngày ấy chơi như vậy. Thì họ về họ có văn hóa riêng của họ. Chúng tôi kể câu chuyện này để quý vị biết là có những người họ đổ đường rất xa đi về đây để chỉ đến dự cái đại hội, cái hội chợ Rodeo mà thôi. Nếu mà nói rằng những cái đam mê, những cái đặc biệt thì cái xã hội ngày nay không có thiếu gì hết. Ở tại Houston thứ gì hầu như là tuần nào cũng có những chương trình ca nhạc, là bởi vì ở đây mà người ta có bỏ ra 100 đô la để mà mua một cái vé đi vào dự đại nhạc hội thì chuyện đó nó cũng không phải là cái chuyện khó đối với người bên này. Và do vì cái giới mà làm văn nghệ thì họ thường cũng được tổ chức những cái vé vào cửa, có thể là 50 vị chim hay là 70 vị chim hoặc giả là 25 vị chim, và họ mướn những ca sĩ về để hát. Và quý vị thấy có những ca sĩ còn rất là nổi tiếng, nổi tiếng ở trên video hay là ở trên chương trình, thì những ca sĩ rất dễ dàng để đến gặp, để đến để nói chuyện. Tại vì những ca sĩ đến hát rồi ra bán video rồi họ chỉ cần mua một cái vé đi đến để họ nghe nghe nhạc, để họ thưởng thức âm nhạc. Thì thứ gì tất cả những điều đó nó có thể nói là có vô số thứ tùy theo cái thị trường của con người ở tại biển này. Bằng cái đồng lương bình thường của một người trung lưu hay những người làm bình thường này, người ta có thể đi coi những cái trận đấu banh chung kết những cái Super Bowl hay là nghe những đại nhạc hội rất là sang trọng. Thậm chí là ngày nay con người gọi là không phải giống như ngày xưa là thường là những thứ đó để dành cho giới thượng lưu quý tộc nữa, mà nó là một cái gì rất là phổ thông đại chúng. Bởi vì những người họ tổ chức những điều đó thì họ cũng muốn lấy tiền từ cái quần chúng của đám đông, chứ không phải lấy tiền riêng của một số ít người nào. Vì vậy trong một đất nước mà chúng ta có thấy rằng nhiều cái khuynh hướng, nhiều sự lựa chọn, bây giờ chúng ta đọc báo mà thấy ở Việt Nam đó, thì người ta vẫn có thể tiêu xài những món tiền lớn để đi nghe những ca sĩ nào đó hát, là bởi vì tương đối bây giờ đó là người ta có những cái hướng giải trí mà thời thượng có tính cách là có một tổ chức cao, tổ chức quy mô hơn ngày xưa. Thì thế giới của chúng ta sống ngày nay là có vô số thứ để nó lôi kéo chúng ta về, và lâu lâu chúng ta đặt lại vấn đề là trong tất cả những thứ đó cái nào nó chế ngự chúng ta nhiều. Thì chúng ta sẽ nhìn nhận rằng đạo hay là Phật pháp hay đời sống tinh thần thường khi bị đặt xuống hàng thứ yếu đến nỗi mà có nhiều ngôi chùa bây giờ, thưa quý vị, hiện nay ngôi chùa ở Mỹ đó, họ đi đến cái tình trạng là một cái đại lễ Phật đản hay đại lễ Vu Lan, khi mà gửi một cái poster đi hình tích kia, thì ở trong đó đặc biệt là họ nói đến ca sĩ và những ca sĩ nổi tiếng, hai ba ca sĩ nổi tiếng, thì để làm gì thì kéo người ta đến, kéo người ta đến nghe nhạc, kéo người ta đến dự lễ. Nhưng người ta không nói đến chương trình, không nội dung buổi lễ. Từ nội dung buổi lễ thì lễ nào cũng giống nhau thôi, nhưng mà ca sĩ mới về. Và đôi khi chúng tôi cảm thấy cũng rất là nhìn thấy trong lòng là cũng khó có thể diễn tả được một cái đại lễ Phật đản mà một đản lớn đó. Mà khi quan trọng thì thực sự ở trong đó nói về chương trình lễ thì cũng có nói đại khái, Phật pháp thì cũng có nói là có cái pháp này thôi, thì cũng nói ai. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ in hình của những ca sĩ lớn để mà quảng cáo một cho hấp dẫn mình chúng đến. Cái đó hầu như là một cái kỹ thuật, hay chúng ta nói là một cái xảo thuật để mang quần chúng đến để tham dự buổi lễ. Nhưng mà nó cũng nói lên một cái dấu hiệu, một cái dấu hiệu là chúng ta không có chúng ta không nói được cái giá trị của đạo. Và cái giá trị chính nó luôn mà trong những cái tiêu chí về những giá trị phụ thì nó lại lấn át những giá trị khác, nó làm cho những giá trị chính mờ nhạt. Chúng tôi không biết quý Phật tử thấy như thế nào, nhưng mà bản thân của chúng tôi khi mà xem một cái poster về lễ Phật đản mà ở trong đó in hình ca sĩ, đôi khi chúng tôi cảm tưởng như là cái hình ảnh của những ca sĩ nó còn quan trọng hơn chính hình của Đức Phật ở trong ngày lễ đản sinh nữa. Mọi người chúng ta nói là ngày Phật đản thì vấn đề nó nằm ở chỗ nào? Vấn đề nó nằm ở chỗ cái người tổ chức và cái giới bộ điều ở bên ngoài. Và có đôi khi chúng ta đặt vấn đề đó nó sai chỗ. Nó sai chỗ, nó sai đến nỗi mà chúng ta không còn có cái giá trị gì mà một cái giá trị mà chúng ta gọi là khả dĩ, có thể là đặc trưng, có thể tiêu biểu. Có thể là khi mà chúng ta làm thuần túy hay là chúng ta làm đúng cách thì nó không hấp dẫn bằng những thứ đó, nhưng mà ít nhất nó cũng nêu rõ lên điều đó là gì. Do vì ở trong những đại lễ trong chương trình của chúng ta thì chúng ta nên chú trọng về phẩm hạnh và chúng ta chú trọng về cái giá trị chính yếu, tại vì những việc khác là có người khác họ làm rồi. Dạ, chúng tôi nói là làm văn nghệ thì ở ngoài đời họ làm văn nghệ hay hơn ở chùa, chứ phải là sao ở chùa làm văn nghệ hay hơn ở ngoài được. Và nó cũng có lý do gì mà để cho chúng ta làm nổi đình nổi đám những cái chuyện mà nó rất là thế gian ở trong cái bối cảnh chùa chiền. Nên khi mà chúng ta đọc lên theo những cái lời giải này của Đức Phật thì một lần nữa Đức Phật sẽ nhắc nhở cho chúng ta về cái xu thế, về cái xu thế nào mà chúng ta thường hướng đến trong đời sống của mình. Mình thấy, nghe lời đọc, học tập, phục vụ và trì niệm. Và nếu chúng ta sống trong cuộc sống mà không đặt rõ vấn đề là có một cái gì đó nó trọng đại và có cái gì đó nó tầm thường, thì sư thứ gì suốt đời chúng ta cũng sẽ chạy theo cái tầm thường đó. Tại sao mà nhiều khi chúng tôi rất là bận rộn nhưng mà chúng tôi cố gắng giữ cái sinh hoạt buổi sáng như vậy ở trung tâm, và thậm chí có một số phụ nữ sống gần họ thắc mắc như thế, tại sao làm gì mà ngày nào cũng vẫn sống thật, chắc là nó có cái gì vui lắm, cái gì vô trong đó có điều kiện gì mà thật sự xuống, thì đa số buổi sáng đó là nó giống như điều mà chúng tôi đang làm xuống dưới cái gì tại đây, là chúng tôi vào ngồi xuống để mà cùng chia sẻ với cái gì sinh hoạt và pháp trong hai tiếng đồng hồ. Và hầu hết là đối với sự sống đây là chúng tôi không có liên lạc, chúng tôi không có biết cái gì là ai nữa. Nhưng mà có một điều mà chúng tôi rất là quý những giờ phút này là cái gì, chúng tôi hiểu rằng ví dụ như đây là cái giờ buổi tối ở Việt Nam, có thể là một số chuyên tăng và những Phật tử có những công việc khác bị làm nó vui hơn, là nghe nhạc, xem video hay đi chơi bên ngoài, bây giờ chị ngồi ở nhà nghe pháp. Hay còn giả là có những chị buổi sáng tất bật với bữa điểm tâm, tất bật với công ăn việc làm, chạy đi này kia, như quý vị vào trong rung để còn ngồi nghe pháp. Khi mà chúng tôi nghĩ những điều đó này thì thực sự thứ gì, chúng tôi không thấy có một lý do gì để mà mình nghĩ đến cái sự cố gắng của mình đó là vô ích. Là tại vì sao, ít nhất là chúng ta cũng thấy được cái giá trị của Phật pháp trong đời sống của mình. Mình thích mình được 1000 câu Phật ngôn mà trong đó có 1-2 câu Phật ngôn mà đi vào trong lòng thì nó cũng đáng, chứ không phải nói là chúng ta nói là phải là ngày nào cũng phải cũng pháp tụ hết. Nhưng mà ít nhất là chúng ta hãy có một cái gì đó nó thực sự quan trọng trong đời sống. Chứ tôi không nói rằng mỗi người đó đều phải tạo đồ đi tu, đều mỗi người đều phải ngày nào của ông kinh đi đâu cũng mở chuyện ra nói kinh điển, chúng tôi không nói như vậy. Nhưng mà cái thái độ của chúng ta rằng trong cuộc sống ít nhất có một những cái giá trị mà chúng ta thấy là cao trọng, cái giá trị nó vượt lên cái bình thường, cái giá trị đó nó xứng đáng để cho chúng ta tôn quý, để cho chúng ta trân trọng, chứ không phải là người ta thấy, người ta nói bữa nay ca sĩ cứ về hát rồi mình đi theo, mình nghe rồi ai cũng ùn đi nghe, hay là chúng ta nghĩ đến một cái gì trong cuộc đời người ta có thì mình cũng phải có, như vậy là mình mới gọi là đáng kể, hay là mình thủ đắc những thứ mà thiên hạ không có được, cái đó gọi là đáng kể. Thật sự là vấn đề đặt ra ở chỗ là trên phương diện tinh thần, còn trên phương diện để sống nội tâm, và cái giá trị đó, cái giá trị nào là giá trị lớn, giá trị nào là giá trị ưu tiên của đời sống. Có những người Phật tử, thưa quý vị, họ đi rất là xa, họ đến chùa chỉ xin một quyển kinh. Có những lúc quý vị biết rằng quyển kinh nó ở trong sách, trong tủ sách chúng tôi chỉ còn có một bộ thôi, và bản thân chúng tôi cũng phải đi mua một bộ sách đó. Nhưng mà quý vị từ xa đến, quý vị hỏi là ở chùa có hay không, thì chúng tôi cũng đem bộ kinh nó cho quý vị. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng một người mà đổ đường xa mà đến chỉ đi ngang chùa, ghé chùa chỉ dừng mà họ bỏ ra một giờ đồng hồ chạy xuống chùa để xin bộ kinh đó, thì thật sự chúng tôi cảm thấy là rất là quý những vị đó. Vì bởi vì các vị đó có đặt để một giá trị nào đó khác, nó hơn là cái giá trị bình thường của đời sống hàng ngày. Và ở trong những đoạn mà chúng ta nghe thì có cái chữ gọi là tùy niệm. Cái tùy niệm ở đây đó, nó là cái gì nhập tâm, nó là cái gì mà mình gắn bó với đời sống hàng ngày. Và nếu chúng ta đọc kỹ lại ở trong cái chúng ta đọc kỹ lại trong cái đoạn kinh ngày hôm nay đó, thì ở trong tùy niệm Đức Phật này có đề cập là có những tùy niệm được con, có người tùy niệm được vợ, có người tùy niệm được tài sản, có những tùy niệm được cao thấp sai biệt. Tức là trong con người chúng ta nó có những điều mà nó gắn bó, nó gắn kết với mình. Và cái sự gắn kết đó, cái sự gắn bó và cái chuyện mà chúng ta lúc đi đến nằm ngồi thức dậy đi ngủ mà đều nghĩ đến, thì cái gì là cái gắn bó với đời sống tâm tư của chúng ta. Và nếu mai khi chúng ta mời hình ảnh của Đức Phật, lời dạy của Ngài, nếu mai khi chúng ta là chúng ta thường đến đưa tới để ý kiến những bậc sa môn, những vị thiền sư, những vị giáo thọ, những vị mà chuyên chở những vị giá trị Phật pháp, thì thực sự là đó là điều may mắn. Nhưng mà không có, không ai chúng ta là phần đông giá trị nào mà chúng ta gìn giữ trong tâm, giá trị mà chúng ta nhập tâm nó không có được, và nó không có được làm những thứ đó. Mà chúng ta hỏi cái gì là cái mà chúng ta thường canh cánh trong lòng. Và khi mà chúng ta nghiệm những lời này của Đức Phật dạy, từng câu, từng chữ, từng lời, thì rõ ràng ở đó Đức Phật này nhắc chúng ta biết là cái gì mà cái chúng ta nên đặt để cái khuynh hướng, cái gì mà cái mà chúng ta nên tập trung trong đời sống, cái gì mà cái chúng ta nên nặng lòng nữa. Chúng ta dùng cái chữ nặng lòng ở tại đây là bởi vì trong tâm tư của mỗi chúng ta thì thứ gì đời sống hoạt động của nội tâm là quan trọng. Nhưng mà chúng ta nặng lòng về văn hóa thì chúng ta sẽ đi theo con đường văn hóa. Chúng ta nặng lòng về quốc gia dân tộc, chúng ta sẽ đi theo quốc gia dân tộc. Chúng ta nặng lòng về Phật pháp thì chúng ta sẽ đi theo Phật pháp. Nhưng mà nếu chúng ta nặng lòng về những cái chuyện mà hưởng thụ thì chúng ta sẽ đi theo hưởng thụ. Chúng ta nặng lòng về sự thu hút tài sản thì chúng ta sẽ đi theo thu hút tài sản. Và nhìn về cái giá trị về lâu về dài đó, thì cái nào mới thực sự là có giá trị chúng ta? Cái giá trị đó là giá trị mà được Đức Phật Ngài đề cập đến ở tại đây. Này các tỳ kheo, ai tùy niệm Như Lai hay đệ tử Như Lai với lòng kính an trú, với ái mộ an trú, nhất hướng thùng tính, tùy niệm ấy là vô thượng, đưa đến thanh tịnh cho loài chúng sinh, vừa qua cầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Những lời của Đức Phật dạy thì rất là rõ, cái những rất rõ mà còn rất trực tiếp. Nếu như chúng ta không nhận được điều này thì thứ gì có thể nói rằng đó là một điểm đáng buồn ở trong đời sống. Vì vậy các bài học này điều mà chúng ta đặt lại vấn đề là cái ưu tiên của cuộc sống của mỗi chúng ta là gì? Không thể cái ưu tiên đó là do cuộc đời đặt đẩy cho chúng ta, mà mỗi con người sống lớn lên có trình độ, có hiểu biết và có cái không gian của mình thì mình phải tự biết là cái gì là cái ưu tiên của đời sống, cái gì là cái mà chúng ta ngưỡng vọng, cái gì là cái mà chúng ta nặng lòng, cái gì mà cái mà chúng ta thường tưởng nghĩ, thường đi đến. Cũng có thể là đời sống của mình là đời sống ở dưới mái chùa, nhưng cái ưu tiên của mình không phải là Phật pháp, mà cái ưu tiên của mình là cái gì đó, cái gì đó chúng ta thấy cũng rất là nhiều. Và đặc biệt là những vị nào có tuổi, và khi quý vị có tuổi thì quý vị nhìn lại suốt quãng đời của mình, những cái ưu tiên của mình về tài sản, ưu tiên của mình về địa vị, ưu tiên của mình về con cái, ưu tiên của mình về những cái hưởng thụ thấy và nghe vân vân, thì chúng ta có thể có một bài học lớn. Sau 50 năm, 60 năm sống trong cuộc đời, cái gì đã đi qua biến mất mà cái gì còn lại, cái còn lại đó đó nó có khả gì nó hung đúc cho chúng ta được cái giá trị từ sâu của tinh thần không? Do vì bài học này gợi nhắc cho chúng ta một cái ý nghĩa, ý nghĩa chúng tôi tin rằng là mình nên đặt lại cái giá trị của đời, đặt lại giá trị như thế nào mà nó vượt lên cái tầm thường, vượt lên cái bình thường. Và ở đây Đức Phật Ngài không có đơn giản Ngài nói cái này quý, cái kia quý. Mà Ngài nói tại sao nó quý? À, tại vì nó đưa đến hiểu biết, đưa đến thanh tịnh, đưa đến thắng trí, đưa đến giác ngộ. Mình có sầu bi chấm dứt khổ ư, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là những điều mà Đức Phật đã nói rất rõ. Một điều như thế, thưa quý vị, dĩ nhiên là khi mà chúng ta đọc kinh thì chúng ta đọc qua cái văn phong và cái ngôn ngữ chuyển đại của người dịch. Người dịch nắm vai trò rất nhiều, nhưng mà chúng tôi tin rằng cũng qua bản dịch chúng ta có thể nắm được tương đối một số cái yếu tính của bản kinh. Và khi mà đọc vào kinh điển thì chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật trong sáng, cũng rất thẳng, rất rõ ràng. Ngày nay cái đạo mà chúng ta học nó không được rõ như vậy. Cái đạo ngày nay chúng ta học là nó u minh minh, nó có vẻ là nó mờ ảo lắm, nó không có rõ ràng. Và không rõ ràng do vì trong cái siêu tư, trong cái niềm tin của chúng ta nó không có được vững túng. Nhưng mà thời Đức Phật còn tại thế đó, cái gì mà Đức Phật ngày dạy ra để chúng ta học, để chúng ta ứng dụng và để cho chúng ta có thành tựu. Do vậy Ngài chỉ rất rõ, cái Ngài không có mơ hồ. Và đây là một ở trong những thí dụ chúng ta bài kinh như hôm nay. Rất là mong mỏi là qua những bài kinh như vậy, thỉnh thoảng chúng ta có dịp ôn và đọc lại, cùng nhau đọc lại và cùng nhau chia sẻ, để chúng ta thấy rằng ngoài những thứ mình gọi là hết sức là quan trọng của đời sống thì còn có những cái giá trị, giá trị trên cái bình thường. Có thể ngay giờ phút này chúng ta không hoàn toàn chúng ta sẽ đồng ý, nhưng không hoàn toàn thấy được những thứ mà Đức Phật nói tại đây, là thấy, là nghe, là lời đặt, là học tập, là phục vụ, là tùy tiện. Mà nó có cái gì quan trọng để chúng ta đặt vấn đề là cái gì là sự ưu tiên. Nhưng mà một lúc nào đó ở trên nhiều định của mình, một lúc nào đó chúng ta sống lạc lõng với cuộc đời này, một lúc nào đó mà qua bao nhiêu cái biến dịch thăng trầm đổi thay, chúng ta nhìn lại tất cả cái gì mà mình đã đặng, đã được, đã có trong đời sống, thì đó chúng ta sẽ đưa bàn tay mình lên mà nhìn thấy lại tất cả những thứ đó nó đã trôi mất hết, nó không còn gì mà mình nắm được vào tay hết. Nó như là một cái một lần mà chúng ta xuống biển ở một nơi nước rất trong cát, rất trắng, chúng ta vấp lên bàn tay một vấp nước, và cốc nước rất là trong, rất là ấm, rất là đẹp, như là cả một đại dương nằm trong bàn tay của mình. Thì bây giờ nhìn lại cái bàn tay của mình, tất cả những thứ đó nó đều không còn nữa, nó chỉ là một cốc nước trong tay, thì có cái gì giữ ngoài được? Chúng ta không thể giữ một cái đại dương mênh mông ở trong cốc nước trong tay chúng mình. Thì nó tương tự như vậy, cuộc đời của chúng ta trải qua 50-60 năm thì bị nhìn lại cái gì mà cái mà chúng ta còn giữ lại trong mình, ở trong bàn tay của mình, và cái gì đã trôi đi thì hầu hết chúng ta đã trôi đi hết rồi. Và cái trôi đi nó sẽ trả chúng ta trở về một trạng thái nó vô nghĩa. Tại sao nó vô nghĩa? Là bởi vì chúng ta đã phấn đấu nhiều quá, chúng ta đã đầu tư tâm trí mà cũng phải nhiều quá. Rốt cuộc rồi thì hầu như tất cả đều thuộc khỏi tầm tay của mình. Bởi vì sao? Những thứ mà chúng ta đã đầu tư vào nó đã không khiến cho chúng ta thanh tịnh, không khiến chúng ta vượt khỏi sầu não, không khiến cho chúng ta thành tựu chánh lý. Nên khi trong trường hợp này chúng ta đặt lại giá trị của đời sống, đặt lại càng sớm thì càng tốt, và tự hỏi mình là cái gì là sự ưu tiên của mình. Những điều gợi ý của Đức Phật ở tại đây, nếu chúng ta thâm nhập được, nó cũng có thể thay đổi được đời sống của chúng ta rất là nhiều. Và mong rằng sự thay đổi đó là một sự thay đổi tích cực, mong rằng sự thay đổi đó làm cho đời sống mình tốt hơn, và rất mong là chúng ta có thể tiếp tục sống và lấy Phật pháp thành một tiêu điểm quan trọng. Phật pháp nó là một giá trị mà chúng ta thường sống, không phải chúng ta sống hàng ngày, mà chúng ta còn sống trong thực thể của mình. Chúng tôi xin được biết về ở tại đây, và thưa quý vị, hôm nay rất là hoan hỷ thì có đi sư Liệu Pháp vào vị Phật chủ tịch. Bây giờ thì xin thỉnh Niên Ni Sư điều học cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Rất là hoan hỷ là có mặt của Chư Tôn Đức Đại Đức Pháp Đăng, Đại Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân. Và không dừng lại nữa, chúng ta sẽ có được sự có mặt của Thủ Tổ Tổ Sư. Xin thỉnh Ni Sư điều học.
Thưa quý khai giá, con cũng lễ Chư Tôn Đức Quang Minh và trình trao vị Phật tử. Trước hết, thay mặt đại chúng, con kính tri ân trường tòa giặc đảng đã thực hiện đại học ngày hôm nay. Và con xin bắt đầu buổi thảo luận với câu hỏi đầu tiên xin được thỉnh Đại Đức Phật Đăng. Mình thấy rằng là mỗi người, mỗi chúng sanh thường thì mình hay có là năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mình chưa kể ý là cái đức của giác quan cao nhất rồi. Nhưng mà trong bài học hôm nay đó thì Đức Phật Ngài chỉ nhắc tới cái nghe vô thường và cái thấy vô thường thôi. Mà ngày sau mình không thể đề cập đến là ngửi, nếm và xúc chạm. Thì theo Đại Đức Phật Đăng thì lý do vì sao mà chỉ có hai giác quan đâu được nhắc tới và ba giác quan sao không được nhắc tới trong cái đoạn kinh được trích dẫn trong ngày hôm nay? Con kể cho Đại Đức Phật Đăng ạ.
Alo. Nếu mà nói tại sao nói đến thấy nghe mà không có đề cập đến ngửi nếm xúc chạm. Thường thì chúng ta biết những vị phạm thiên thì chỉ có nhãn căn để nhìn thấy Đức Phật, có nhĩ căn để nghe Phật ngôn. Vì do yểm ly cái sự ngửi là những cái hơi mùi. Một người tu thiền thì họ cũng không có muốn ngửi hơi mùi. Một người mà nếm hay là ăn uống thì người tu thiền họ cũng hạn chế. Và xúc chạm như là những cái vật này kia nọ thì cái người tu thiền đó, thì họ luôn luôn yểm ly cái sự ưa thích ngủ nghỉ. Thì khi mình nói đến những cái chúng sanh mà sẽ làm phạm thiên rất là nhiều. Và những người phạm thiên này vẫn còn hai căn gọi là ba căn hay là ý căn và nhãn căn, nhĩ căn. Nhưng ngược là tỷ thiệt căn, thiệt thân á, thì do sự tu tập và cái sự đè nén các cái loại giác quan này, và sau khi sanh về những do cái sự tu tập đè nén nên khi sau sanh về là phạm thiên không có những giác quan này, mà hễ không có giác quan thì chúng ta phải biết mình không có hệ lụy, không có hệ lụy đối với những giác quan đó. Ví dụ mình có mũi thì mình sẽ thấy có mùi thơm và mùi thúi, hoặc là có miệng thì thích ăn cái này kia nọ. Nhưng mà những vị phạm thiên thì do năng lực thiền định, do cái tâm quả tục kinh của những vị này duy trì đời sống, mình gọi là cái tâm quả duy trì cái đời sống của phạm thiên. Cũng như vậy khi nói đến một người mà tại sao mình nói đến cái thấy nghe, bởi thường thường chúng ta thấy thiên nhãn thông là thiên nhĩ thông. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói rằng cái miệng chúng ta mà có cái gì thông nó không có, mà hễ cái lỗ mũi mình ngửi gì thông nó cũng có nữa. Nhưng mà chỉ nói về thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, hoặc là tha thân thông, túc mạng thông, thần thông, hoặc là lâu thần thông. Nhưng mà không nói đến cái sự nếm hay là cái sự xúc chạm ngửi là một cái loại thần thông nào trong lục thông. Thì chính vấn đề này nên chúng ta thấy rằng phải từ con mắt thì mình sẽ thấy được như là ngoài cái nhục nhãn mình còn cái tuệ nhãn, cái thiên nhãn, thần nhãn, và Phật nhãn, hoặc là pháp nhãn. Cũng con mắt mà nhìn thấy được các pháp, và đối với Đức Phật là pháp nhãn. Phải Phật nhãn là các vị thinh văn nhìn các, hay là các vị Phật nhìn vào thế gian, nhìn bằng cái sự giác ngộ của một vị Phật. Còn nói đến phạm nhân thì ngoài cái mắt mình thấy để mình phân biệt cái người đẹp, người xấu, người già, người nghèo, người sang, người hèn, người quý, người trọng, người đắt, người trắng, người đen, hoặc là người lùn, người cao, người mập, người ốm. Thì khi mình phân biệt như vậy thì mình cũng thấy được ở trong đời này có những chúng sanh do cái nghiệp, nếu mà mình sâu xa hơn thì điều này không phải do Thượng Đế tạo, mà chắc chắn là do một cái hành động hay cái nghiệp tân khẩu ý hành nào đó mà người này tạo thành cái nghiệp mà khiến cho mình có sự sai khác như vậy. Nên đối với cái con mắt của chúng ta đó, là trong tất cả các cái cảnh giới đó, thì dù là cái cảnh giới nào cũng không thiếu con mắt. Chỉ khi nào mà người nào mà làm cái tội mà gọi là cái ác tà kiến thì sao phải sanh vào cái địa ngục không gian, nó tâm tối thôi. Nó tâm tối thôi chứ không phải là không có mắt. Tâm tối có nghĩa là y như cái màu đen, thâm thẳm, không có ánh sáng, mình không thấy được thôi. Nhưng mà thường thường đối với những cái loài nào cũng vậy. Thường thì có mắt để mà nhìn thấy, nhưng mà tùy theo cái thần kinh nhãn của cái loài đó thì nó có mạnh hay yếu. Nhưng mà ngược lại á, thì vì Đức Phật này gọi là thấy cao thượng vì từ nơi con mắt đó, mà người ta thấy, người ta phân biệt được cái điều này điều kia, và từ con mắt á, người ta phân biệt được cái người tu và người không tu. Nhưng cái lỗ mũi á, thì nó không có phân biệt được vấn đề này, mà cái lỗ mũi nó chỉ ngửi mùi thơm mùi thối thôi, miệng thì ăn đồ ngon đồ dở thôi, thân thì xúc chạm được ấm được nóng được lạnh thôi, chứ còn nó không có phân biệt được như con mắt. Mà nếu con mắt mà người có trí tuệ nhìn vào thấy cái sự sai biệt đó, thì từ đó người đó có thể có tuệ nhãn. À, có tuệ nhãn là mình cũng hiểu được dòng đời tại sao có sự sai khác này. Còn ngược lại cái lỗ mũi ngửi nếm đụng á, ngửi nếm mà xúc chạm á, thì những vị phạm thiên do đè nén thì những cái căn này liên hệ đến những cái ưa thích ở trong cõi dục, nên những vị này tu tập thì điểm ly những phần này nó sanh về cõi sắc do cái năng lực hoặc là do cái đề mục tu tập. Cái gì chúng ta thấy đề mục tu tập cũng vậy, xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không, thì cũng dùng mắt để tu chứ không bao giờ mà dùng cái lỗ mũi để ngửi hết, hoặc là dùng miệng để nếm hết. Nên chúng ta thấy cái con mắt đó là nhìn vào những cái đề mục xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không, thì con mắt nhìn vào rất là nhiều những cái đề mục như vậy. Hay là con mắt tu tập 10 cái đề mục bất tình, hay là 10 đề mục 10 đoạt của tử thi, thì nhìn vào cái tử thi nó thấy là cái si sình trướng, hoặc là thú rộng, hoặc là nó bị dòi bọ, hoặc là nó bị rã rời, hoặc là xương cắn, gân còn dính xương chút máu và thịt, thì cái đó cũng con mắt nhìn vào những cái cảnh đó. Nhưng mà mình không có thể nào nói rằng cái lúc bây giờ mình nói cái miệng nếm cái vị đó. Và thường thường nó hai cái căn là quan trọng, tất cả các căn đó là nhãn căn và nhĩ căn. Mà nhãn căn nhĩ căn thì mình thấy phi nhãn thông và phi nhĩ thông. Nhưng ngược lại tỷ thiệt thân đó, là cái sắc đó đó, cái sắc đó là phải là những cái vật gì gần kế, cũng như miệng thì phải nếm vị, còn mũi thì ngửi mùi, còn cái mùi thì theo thuận gió thôi. Nhưng mà ngược lại cái nhãn thì mắt nhìn rất là xa, hoặc là tai nghe, trước sau thì cũng nghe được hết đó, cái tỷ căn nó vậy. Còn đối với cái thiệt thân đó, hay là tỷ thiệt thân đó, thì nó lại không có như là cái nhãn căn hay nhĩ căn. Và thường đó thì mình nói đến cái sự tu tập hay sự kết quả của thần thông, hay là nói con mắt để nhìn những cái đề mục tu tập đó, thì con mắt nó nhìn rất là nhiều những đề mục, 10 vòng mục và tịnh, hoặc là những đề mục tử thi thì cũng là con mắt. Rồi nếu mà con mắt đó, nhìn thấy những đề mục này thì phải do hiểu được cái từ cái lỗ tai, từ cái lỗ tai nghe những cái sự phân biệt những cái đề mục đó, và cái hai cái giác quan này rất là cần thiết đối với tất cả chúng sanh, luôn cả những vị phạm thiên mà còn cái con mắt đó để thấy Đức Phật, còn lỗ tai để nghe cái Phật ngôn, còn ngược lại những cái căn kia được yểm ly. Nhưng mình biết rằng do cái tâm quả thiền, mà do cái năng lực lúc mà tu tập cũng vậy, mình tu tập thì mình tu thiền thì mình đâu còn đam mê cái sự ăn uống nữa. Những người mà họ hưởng cái thú vui dục lạc á, thì họ thường thích ăn để cái thân hình tráng kiện, để họ đam mê dục lạc. Nhưng mà những người tu thiền thật sự thì cái vấn đề ăn uống họ cũng không có cần quan tâm nặng nề như những người mà không có tu thiền. Còn ngửi những cái mùi cũng vậy, những mùi thơm á, thì những người tu thiền họ cũng yểm ly những cái việc này. Và thân như là thích ngủ hay là xúc chạm người khác phái á, thì người tu thiền ngược lại là không có như vậy. Nên sau khi mà sanh làm phạm thiên á, thì không còn cái sắc trạng thái nam hay nữ nữa, vì không có cái trạng thái của ưa thích dục lạc, nên mình gọi là cái năng lực đè nén những cái tiền cái đó, như là cái tham dục cái do cái quy định nó đè được, trạo hối cái thì chi lạc, và sanh độc cái thì chi hỷ, nó đè được những cái tiền cái này. Như vậy thì mình tính về cái những cái vị mà tu tập mà không có những cái căn kia nhưng mà lại có nhãn nghĩ á, là do những cái điều kiện như vậy. Thì đây là một vài cái điểm mà xin trình bày với cái câu của ni sư á, thì cũng trình bày nhiều ý mà không biết rồi có thể giúp cho quý vị được hết hay không, nhưng mà đây là cái sự cố gắng để trình bày bây giờ, thì xin trả mic lại cho ni sư ạ.
Dạ, tha thứ con tịnh tri ân đại đức Phật đăng đã trả lời câu hỏi đầu tiên. Tiếp theo câu hỏi số 2 thì xin chỉ cô trong ban đề không có xem dùm, bởi vì con vừa mới bị vẹt màn cho nên con bị mất hết những cái lai và tâm duyên đâu rồi. Xin chỉ cô có xem dùm cho câu thảo luận số 2. Dạ, cảm ơn cô Anisa. Câu hỏi số 2 thì con xin được kính thân đại đức Phật tăng. Trong bài này thì chỉ phân tư niệm đức thì có nói đến là tư niệm mà vô thường, chính là tư niệm đến đức Phật và các đại từ của Ngài. Thì mình thấy rằng là mình hay nghe nhắc tới Phật nên niệm Phật, nhưng mà phải chăng đó ngoài niệm Phật ra con có niệm Pháp, có niệm tăng nữa? Bởi vì con thấy rằng thật sự phần lớn thật sự đó, khi mà người ta tu theo Phật môn tịnh đồ hay là người ta tu bình thường cũng vậy, người ta chỉ hay nghe niệm Phật thôi. Có người mà nghe chỉ niệm Pháp niệm tăng đó, lúc người ta còn cảm thấy hơi lạ lùng nữa. Sau này thì con xin được chứng thực là đức Phật tăng và thầy nam gọi thêm ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Tam Bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Dạ, kính chào Đi Sư Liên Pháp cùng với cô tu nữ và thân chẳng Đi Phật Tử. Dạ, quý vị nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anicha, cảm ơn Rạng Đông. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì như qua cái câu hỏi này đó, thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái thường thường thì người ta từng nhắc đến, nói đến cái việc mà niệm về ân đức Phật, niệm về Phật, niệm Phật nhiều hơn là khi chúng ta nói đến cái niệm Pháp, niệm Tăng ít có nghe nói đến. Nhưng mà bình thường thì mình biết rằng khi mà nói đến niệm Phật ấy, thì cái mà người ta đọc niệm á, thì người ta đặt tâm để niệm đến cái ân đức của Phật đó. Thì mình nói rằng trong cái việc niệm đó thì mình niệm đến cái ân đức của Phật. Nhưng mà niệm, tại sao mình nói niệm Phật mà sao mình không nói niệm Pháp hay là niệm Tăng á? Thường thường là mình biết rằng ở trong cái ba ngôi Tam Bảo á, Phật Pháp Tăng, và trong ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thì thường thường á, khi mà mình nói đến niệm Phật á, thì là chỉ đến cái ân đức của Phật, hay là một bậc mà giác ngộ nên giáo pháp. Thì tăng chúng cũng là một cái vị đệ tử của Phật, tăng chúng là đệ tử của Phật, trong đó là nói đến cái sự thanh tịnh bốn đôi tám vị để chỉ cho các bậc thánh. Thì ở đây khi mà mình nói đến, tại sao mình không nói đến Pháp hay là nói đến Tăng, hay là mình nói đến những cái sự tùy niệm khác? Thường thường thì chúng ta biết ở trong cái thiền chỉ là nói đến 10 cái đề mục tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Tiên, chẳng hạn là như vậy, là 10 đề mục tùy niệm. Nhưng mà khi mà mình thường thì nghe cả ở bên Bắc truyền họ cũng niệm Phật, họ hay niệm đến học danh của một đức Phật nào đó, chẳng hạn như Phật A Di Đà. Nhưng mà đối với giới ở trong cái đề mục tùy niệm, ở trong cái đề mục tùy niệm của thiền chỉ đó, thì là mình niệm cái ân đức của Phật, là niệm đến cái ân đức Phật là một bậc giác ngộ, bậc đã giải thoát, bậc đã thanh tịnh, hay là một bậc đã hoàn toàn vắng lặng các phiền não. Khi mà mình niệm đến cái ân đức Phật thì ở đây thì mình nói niệm Phật, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái sự cái nói đến ba cái ân đức, ba cái ngôi Tam Bảo á, Phật Pháp Tăng á, thì thường nói đến Phật trước. Thì giáo pháp cũng là Phật, Phật giác ngộ, Phật tìm ra, Phật giác ngộ. Khi mà mình nói đến cái ân đức của Phật thì có lẽ là mình dễ tùy niệm hơn, bởi vì thông qua cái ân đức của Phật, qua cái hình ảnh của Phật, thì khi mà mình nói mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì mình quy ngưỡng ở nơi đức Phật, cái hình ảnh của Phật á, làm cho mình dễ khởi lên cái ấn tượng đẹp hơn, hay là cái ấn tượng tốt hơn, là khi mình thấy cái hình tượng của Phật. Bởi vì thường thường mình nói mình lại Phật, lại Phật tức là mình kính đức Phật, cho nên là cái hình ảnh mà mình nói là mình niệm Phật á, thì thường là mình niệm Phật, chứ ít có ai nói đến niệm Pháp. Nhưng mà niệm Pháp hay là niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên nó cũng là cái cách để cho tâm, và để cho tâm của mình niệm đến những cái ân đức đó, niệm đến cái ân đức Phật Pháp Tăng đó. Cho nên là chỉ cần một người khởi cái niệm về ân đức của Phật á, thì trong đó có nhiều cái mà để cho chúng ta để cho một người mà có thể săn được cái niềm tin. Chúng tôi nhớ ở trong kinh Pháp Cú có nói đến cái chàng trai Kim Hoàng đó, cậu thanh niên Kim Hoàng đó, chỉ có cái lúc còn sống, lúc gần chết rồi khởi cái lòng tỉnh tính hướng về Đức Phật, trọn tâm hướng về Đức Phật, đặt trọn vẹn cái niềm tin đến với Đức Phật trong cái giờ phút lâm chung như vậy, mà dối tha mắt của chàng thanh niên, cái bóng của Đức Phật càng ngày càng xuất đi, mà từ đó cái chàng thanh niên này đã khởi cái niềm tin, rồi dối bắt theo, nhìn theo. Cuối cùng thì chàng thanh niên đã khởi cái niềm tin, và chàng thanh niên Kim Hoàng này tắt thở thì cũng sanh về cảnh giới an lành, cảnh giới chư thiên. Thì đó cũng là cái cách mà chúng ta thấy rằng là một người mà khởi cái lòng tịnh tính, mà khởi niệm ở nơi Đức Phật á, thì thật sự ra thì chúng ta dễ niệm hơn, bởi vì chúng ta cũng đọc qua kinh sách, chúng ta biết về cái hành trạng của Đức Phật, từ đó mình khởi lên cái niềm tin. Hoặc là chúng ta biết rằng qua lời dạy của Đức Phật mà mình biết rằng ở đó Đức Phật là một bậc giác ngộ, mình cũng có khởi lên một cái niềm tin. Rồi qua hình ảnh của Đức Phật ngày nay thì chúng ta cách xa Đức Phật, nhưng chúng ta không thấy bằng những cái bằng mắt thấy, tai nghe, bằng cái thân của Đức Phật, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái tượng Phật. Vậy hình ảnh của Đức Phật là một cái biểu tượng, một cái hình ảnh cao đẹp, do vậy thì mình dễ khởi cái niềm tin hơn. Nhưng mà trong đó thì dù khi mình niệm Phật á, thì mình hiểu ngay là Đức Phật đã giác ngộ nơi giáo pháp của Đức Phật, ngày giác ngộ giáo pháp, giáo pháp đó đã làm nên quả vị Phật, nhưng mà cũng chính Đức Phật giác ngộ nên cái giáo pháp đó, tức là ngài biết rõ về cái pháp hướng thượng hay hướng hạ, ngài biết rõ, và ngài đã thực chứng được những điều đó. Và tăng chúng chính là cái bậc những vị mà đã giác ngộ qua cái sự thực hiện, hay là sự tu tập, hay sự thực hành ở nơi lời dạy của Đức Phật, qua cái những lời dạy của Đức Phật. Cho nên ở đây mình chỉ cần nói cái niệm Phật thường là như vậy, theo như chúng tôi nghĩ rằng cái hình ảnh của Đức Phật là dễ cho mình khởi cái lòng tịnh tính hơn. Hơn nữa là con ba ngôi tam bảo thì cũng khởi nói là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chứ không có nói là quy y Tăng, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Phật sao. Thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Và cái hình ảnh của Đức Phật là hình ảnh mà mình khởi cái lòng tịnh tính hơn. Khi mà mình niệm Phật cũng có nghĩa là đồng lúc là mình quy ngưỡng ở nơi Pháp, và mình quy ngưỡng ở nơi Tăng chúng, bởi vì đó là ba ngôi thanh tịnh. Cho nên là mình chỉ nói niệm Phật là cũng cái cách là để cho tâm an lạc tâm, và từ đó khởi lên cái niềm tin. Nhưng mà dù sao đi nữa thì ở trong cái khởi cái lòng tỉnh tính, niệm về ân đức của Phật, suy nghĩ niệm về cái sự giác ngộ của Đức Phật, thì mình cũng có thể hiểu, và mình cũng có thể khởi được cái niềm tin ở nơi cái hình ảnh của Đức Phật, qua cái niệm về hồng danh của Đức Phật, hay là niệm về cái ân đức của Đức Phật, để mình khởi lên ở cái niềm tin của mình, cái lòng tịnh tính của mình, thì từ đó mình cũng có thể được cái sự lợi ích cho trong cái sự tu tập của mình. Thì theo chúng tôi xin chia sẻ cái ý nghĩa chúng tôi qua cái câu hỏi mà đi sư Diệu Liệu Pháp vừa đặt ra, thì có lẽ là cũng còn nhiều cái ý mà không biết rằng có trả lời được cái ý của thương tòa giác đảng đại soạn cái câu hỏi ra chưa. Con xin xuống mic. Bây giờ thì chúng tôi xin mời đi sư Liệu Pháp trả lời.
Con xin tiên là Đức Phật Tân để câu thảo luận với tôi. Tiếp theo câu thảo luận số 3, con xin được kính thỉnh Đại Đức Phật chính. Ở đây trong bài chính này đó, thì mình thấy rằng trong mỗi cái đề tài, mỗi lĩnh vực như là nghe, thấy, học, tập, lời bắt hay là tìm niệm, thì Đức Phật ngài thường phân biệt ra hai loại, và có những cái loại học tập mà nó hà liệt, trong khi đó có loại học tập cao thượng. Thì mình thấy rằng ngay nghe hay thấy cũng vậy, thì chứng tỏ đó những cái gì cao thượng đó mình phải ưu tiên, còn những cái gì hạ liệt thì mình không có không nên nhắm tới. Nhưng mà khi mình đặt cái vấn đề ưu tiên đó, thì ưu tiên là chỉ có thể có một thôi, hay là có thể có nhiều ưu tiên. Bởi vì mình thấy cái chữ ưu tiên này nó hơi đặc đặc biệt, mà có khi mình nói rằng có Phật tử cũng có thể đặt ra câu hỏi đó, nếu như mà mình trong cuộc đời mình có thể có nhiều ưu tiên, hay là bây giờ chỉ có việc một cái chuyện đó, mình chỉ nhắm được một chuyện đó mà thôi. Dạ con kính thưa Đại Đức Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đứng từ tòa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Liên Hành cùng với các vị Chư Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào Ni Sư Diệu Pháp cùng với Tu Nữ cùng các vị Thị Nam Thính Nữ. À, cái câu hỏi này thì vừa rồi đã nghe Ni Sư đọc, cái câu hỏi này cũng thấy nó hơi có gì nghe điều lạ. Ưu tiên chỉ có một hay có thể có nhiều ưu tiên? Ưu tiên chỉ có một hay chỉ hay có thể có nhiều ưu tiên? À, thì ở đây thì chúng tôi xin được trả lời theo cái ý của chúng tôi hiểu khi mà đọc về cái câu hỏi này. Thì cũng ở đây nó có một cái điều, ví dụ như cũng giống như vậy nè, ví dụ như có nhiều cái pháp môn để chúng ta tu, có nhiều cái pháp môn để mà chúng ta tu, bây giờ ví dụ như, nhưng mà bây giờ mình nói gọn lại ở trong cái sự tu tập của mình, một là theo pháp học, hai là mình theo pháp hành, nhưng mà cái mục đích nó chủ yếu để gì, để dẫn đến sự giải thoát. Hoặc cũng vậy, hoặc là ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với ví dụ như là những cái pháp tu đi, có người thì tu tập, có người thì sẽ tu tập về thiền định, xong rồi tu tập về thiền quán, nhưng mà có người thì chỉ muốn tu tập về thiền quán, đi thẳng đi sâu vào thiền quán, thì ở đây nó có ưu tiên thì nó có nhiều, có nhiều cái sự ưu tiên. Nhưng mà ở trong cái mục đích hoặc là một cái lý tưởng thì nó chỉ có một, nó chỉ có một, có nghĩa là như là chúng ta nghe Đức Phật nói trong cái nước biển chỉ có duy nhất là một vị, là một vị mặn. Cũng vậy, trong cái giáo pháp của Đức Phật nó chỉ cũng duy nhất chỉ có một vị, là một cái vị giải thoát. Thì ở đây thì mình ở trong cái điều này thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này nó có nhiều cái ưu tiên, nhiều cái sự ưu đãi, hoặc là chúng ta đọc về cái lịch sử của Đức Thế Tôn, chúng ta thấy rằng ở đất nước Ấn Độ trong cái thời kỳ mà xuất hiện Đức Phật của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng nó có rất là nhiều cái ưu tiên hoặc là nhiều cái ưu điểm. Thí dụ như là đối với cái xứ Ấn Độ lúc bấy giờ, các cái loại thảo mộc hoặc là những cái dòng sông, hoặc là những cái, nói chung là nói về các cái cảnh thiên nhiên nó cũng có cái sự ưu đãi, và vùng đất đó nó cũng tốt nữa, rồi hơn nữa đó thì phải xuất hiện những cái bậc kỳ tài thì nó mới thích hợp với cái sự mà cũng như có những cái sự hiện hữu đó. Thì ở đây thì mình thấy rằng đối với những cái ưu tiên thì nó có rất là nhiều, nó có rất là nhiều điều, nhưng mà chúng ta cần chỉ cần lưu ý về cái sự ưu tiên thì trong cái sự ưu tiên này thì nó có rất là nhiều cái vấn đề, nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái kết quả hoặc là cái lý tưởng hoặc là cái sự mong mỏi khi mà mình được cái ưu tiên này, mình mong mỏi được cái gì, mình mong mỏi được cái sự giải thoát, hoặc là mình mong mỏi được cái sự lợi, mà lợi ở đây có nghĩa là đắc được đạo quả hoặc là thiền định vân vân. Thì trong cái câu hỏi này thì chúng tôi chỉ hiểu và muốn trình bày về những cái ý về trong cái chữ ưu tiên này là như vậy thôi. Bây giờ thì có lẽ thỉnh Chư Tăng ở trong Dung có thể bổ túc thêm dùm, vì cái câu này thật sự ra thì chỉ hiểu được một cái nghĩa đó như vậy, nên à, Phật tính là trình được trình bày như vậy. Bây giờ thì mời Minh Chương trở lại nha.
Dạ con kính thiên đại đức Phật tính. Tiếp theo có loại số 4 thì con được kính thỉnh ngài thiền tòa Giác Đẳng là vị giảng sư chính ngày hôm nay trở lại để có một câu hỏi là thường thường đó khi mà mình xác định ưu tiên cho cuộc đời của mình á, ví dụ như con học tập mình nên học tập những gì, trong cái việc nhớ nhiều nên nhớ nhiều điều gì, thì cái đó mình thường mình dùng lý trí để mình xác định cái việc ưu tiên. Nhưng mà có khi đó lý trí của mình thì quyết định như vậy, nhưng mà trái tim của mình đó, thì lại hướng về chuyện khác. Nếu như mà trái tim và lý trí mà nó thống nhất thôi thì rất là dễ, nhưng mà mình thấy trong khi mình tu tập đó, mình cũng thấy nó có những cái lúc mà xung đột. Cho nên đó, lý trí thì quan trọng điều này, mà trái tim đó, thì lại đặt nặng điều kia. Thì trong trường hợp đó mình nên làm như thế nào? Con xin được kính thỉnh trường tòa Giác Đẳng ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, câu hỏi này để nói lên một điều rất là thường xảy ra trong đời sống của chúng ta. Mình khi mình đã biết Phật pháp rồi, nhất là đời sống của một vị xuất gia để chọn cái cuộc sống tu đó là quan trọng rồi, thì thỉnh thoảng thì chúng ta cũng thấy rằng mặc dù đối với chúng ta Phật pháp là ưu tiên hàng đầu, nhưng mà rồi cái ở ngoài đời người ta thường nói là bản năng, vì sau này ta hay dùng cái chữ quán tính, hay còn gọi là mình nói là cái vô minh phiền não, nó vẫn cho chúng ta những cái ưu tiên khác, nó cho những chúng ta những cái đặc để những giá trị khác, giá trị khác cái gì khi chúng ta quên đi. Và vì vậy là việc rất thường thấy còn có gì khó hiểu hết. Ví dụ như là mình sống, mình biết cha mẹ là quan trọng, nhưng mà một thanh niên, một cái nữ lớn lên thêm bình thường có thể là khi quen với bạn trai bạn gái, mình thấy bạn trai bạn gái là quan trọng hơn là cha là mẹ của mình. Mặc dù bạn trai bạn gái thì chỉ quen một lúc một thời gian nào đó, nhưng mà vẫn ngay lúc đó thì vẫn thấy quan trọng hơn, và đôi lúc cũng vì những chuyện đó mà mình nặng nề với cha mẹ mình nữa. Thì chúng ta thấy con người mình sống đó, nó thường có những mâu thuẫn giữa sự hiểu biết, giữa cái lý luận của mình và cái bản năng của mình. Thì này chỉ rất là dễ hiểu, do vì chúng ta cần có một cái ý thức, và cái ý thức ở tại đây là mình vốn không phải lúc nào mình cũng có thể tự chủ được. Và người ta nói mình biết mình là cái biết mình là điều rất là cần. Mình nên biết cái nhược điểm của mình, và mình nên thành thật mình nhận ra cái nhược điểm đó, và mình biết là mình có vấn đề như vậy. Và sau khi mình biết là mình có cái nhược điểm đó đó, thì mình có thể đi tìm những cái sự duyên từ bên ngoài. Ví dụ như là cái người mình thân cận, hay là cái lối sống mà mình sống. Chúng tôi có quen với một vị sư cũng có sinh hoạt ở trong room Phật pháp của chúng ta ở đây. Vì đến trước kia mà mỗi lần mà vào sinh hoạt trong room thì cảm thấy một là ái ngại, và thứ hai là cảm thấy nó mệt mỏi. Nhưng mà sau thời gian sinh hoạt chung với Chư Tăng rồi thì vì đó có nói riêng với chúng tôi rằng cảm thấy rất là lợi ích, cảm thấy rất là lợi lạc. Bây giờ sinh hoạt nhiều mới thấy rằng trước kia có phí quá nhiều thời gian và cho những gì khác, chúng tôi có thể hiểu được cái chuyện đó. Vậy bởi vì chúng tôi được tiếp xúc với cả hai thành phần. Một số các vị tu sĩ xem cái chuyện mà mỗi ngày mà mình vào trong rung để mà nghe pháp và nói chuyện thiết như vậy, có những vị khác thì xem là cái chuyện đó bầu là nó có lợi ích, nhưng mà cái số những người có lợi ích thì nó ít thôi. Chúng ta phải cho mình có một cái thời gian để mà mình thay đổi, và mình có thời gian mình thay đổi. Một người mà quen sống với thành thị không có thích với thiên nhiên, không phải mình chở họ đến núi, đến sông, đến biển mà họ thích liền. Và nó phải có một vài thời gian, nó phải có cái duyên, giống như là mình nhóm lửa. Mình nhóm lửa thì mình phải có cái mũi, hay là mình có một cái lò củi khô được chở nhỏ, rồi từ từ nó mới dẫn lửa được. Chứ nếu mình lấy cái hồ quẹt, mình quẹt, mình đốt một cái củi lớn thì nó không có đi được. Về phương diện này thì Phật pháp cho chúng ta nhiều cái dụng cụ, nhiều cái phương tiện. Phật pháp cho chúng ta nhiều cái lợi ý. Quý vị đời sống tinh thần thì phải nói rằng may mắn của chúng ta là tu theo Đức Phật, và Đức Phật ngài không có đơn thuần chỉ nói rằng à điều này tốt điều kia xấu, ngài còn chỉ cho chúng ta những phương pháp. Những phương pháp ví dụ như cái gì lập bề kinh, chúng ta gọi là bề kinh nhất thiết lộ hoặc, thì Đức Phật ngài dạy về những phương pháp làm sao để đoạn diệt phiền não. Có những phiền não mà chúng ta đoạn diệt là do tham nhẫn, có những phiền não chúng ta đoạn diệt là do né tránh, có những phiền não đoạn diệt do thọ dụng, có những phiền não đoạn diệt do sự hiểu biết. Thì nói chung là Đức Phật này cho chúng ta rất là nhiều phương tiện. Bằng những phương tiện đó chúng ta hiểu rõ cái gì nên làm. Bằng những phương tiện đó chúng ta có được cái sự trang bị đầy đủ để tái tổ chức lại đời sống của chính mình. Thì thân cận với bạn là một ở trong những cái thuyết phục rất lớn ở trong cái điểm có vậy, và cái kinh nghiệm trong đời sống tu tập cũng vậy. Ví dụ như là mình sống với một người nào đó mà người đó họ cứ ưu tiên về Phật pháp, và họ cứ ưu tiên về chuyện hành pháp, họ cứ ưu tiên về cái việc hành pháp, thì dần dà người đó cũng có cái sức thuyết phục lớn, và sức thuyết phục lớn với chính mình, và mình đi theo điều đó. Còn nếu mà mình sống với một người họ đặt để cái ưu tiên khác trong đời sống thì quả thật chúng ta có đi xuống. Chúng tôi tin một điểm là ngoài cái căn cái duyên của con người đó, cái môi trường sống nó ảnh hưởng nhiều. Và thứ gì một trong những điều mà hồi nãy chúng tôi có đề cập là chúng tôi nghĩ là nó vô cùng cần thiết, đó là chúng ta nên thật sự thành thật nhận rằng mình có sự mâu thuẫn. Chúng ta nên thành thật mà nhận rằng mình có cái nhược điểm, và cái nhược điểm là cái mà chúng ta nên biết, để chúng ta nên biết rằng cái chuyện mình muốn cái điều này, nhưng mà cái khuynh hướng bản năng nó lại đưa chúng ta đi về chỗ khác. Và đó là con người. Chúng ta là con người thì chúng ta có tất cả những cái ưu điểm và cái khuyết điểm của con người. Bởi vì con người gọi chúng ta gọi là sắc ta là chứng hữu tình, sắc ta là chứng hữu tình. Trong cái lời hữu tình đó, do chúng ta còn vô minh, do chúng ta còn phiền não, vì vậy có thể chúng ta không phải là một vị thánh, nhưng mà tinh thần hướng thượng là tinh thần quan trọng. Thì hướng thượng đó nó làm cho chúng ta trở về thường xuyên mà nghe pháp, nó cũng làm cho chúng ta có những ý tưởng trở về. Chúng ta lấy bình thường, lấy ví dụ là bình thường mình không có thấy chuyện gì hết, nhưng mà những lúc mình phiền não, những lúc mình có tinh thần mệt mỏi, thì tự nhiên lúc đó mình nghĩ là mình phải tìm một chút sao mình về chỗ đầu hướng lên. Và nếu chúng ta là người thường nghe pháp thì thứ gì lúc đó chánh pháp là dịu dược, lúc đó chánh pháp là một phương thuốc rất là hay để chúng ta nâng cao đời sống tinh thần của mình. Khi mà mình khỏe mạnh thì thức ăn gì, thức uống gì thì thường cái thuốc uống hay là thức ăn nó không có giá trị gì hết. Nhưng mà trong lúc mà mình bị bệnh thì những thứ đó nó lại đáng kể hơn bao giờ hết. Bởi vì là hàng ngày mình nghe Phật pháp thì nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia, chúng ta bình thường thấy rằng một ngày giống như mọi ngày. Nhưng mà nếu trong trường hợp chúng ta phiền não, gặp những cái giai đoạn mà đời sống chúng ta nó trở nên bế tắc nhiều, mà lúc đó may mắn thì chúng ta nghe được Phật pháp thì chúng ta sẽ thấy rằng Phật pháp đúng là một chiếc phao mà chúng ta là một người đang chơi vơi ở giữa biển khơi, và cái chiếc phao đó nó có thể là thay đổi rất là nhiều. Vì vậy thường xuyên thân cận bậc chuyển hưởng tri thức, thường xuyên được nghe pháp, và đặc biệt nữa là cái sự hâm mộ của mình, cái sự ngưỡng mộ của mình. Cuộc sống của chúng ta, cái sự hâm mộ ngưỡng mộ nó cũng là một cái thái độ. Ví dụ như là mình sống ở trong cái thời đại mà người ta hâm mộ những ca sĩ, hâm mộ những tài tử nó nhiều hơn là những cái bậc thiện trí, thì thực sự là con người nó bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu trong cuộc đời này mà chúng ta trải nghiệm ở đâu mà có những bậc chân tu cảnh, ở đâu mà có những bậc thiện trí, mà chúng ta biết riêng mình đảnh lễ, mà Đức Phật gọi là biết đảnh lễ cúng dường bậc đáng, đảnh lễ cúng dường hay là bậc ứng cúng, thì cái sự hâm mộ và sự ngưỡng mộ đó nó cũng là một sự dẫn dắt cái hướng đi của mình. Chúng tôi nhớ là có những lần mà Quang hành hương, đi hành hương trước khi gặp một vài vị tăng sĩ. Những vị này sống ở trong chùa Thanh Sơn cùng gốc, ở những nơi rất là hẻo lánh, để duy trì những cái thánh đức của Phật pháp đó. Mỗi lần mà chúng tôi cúng dường tài chính cho các vị đó, con thấy đoàn thường đi và phần tử hùng những nơi để cúng dường hạnh phúc, thì trong lòng của chúng tôi rất là vui. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng những vị đó đang làm một việc mà đáng lẽ là mình phải làm, tức là gìn giữ thánh đức. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó cũng là một hình ảnh mà nó mang lại chúng tôi rất là nhiều tác động về đời sống tinh thần. Chúng tôi tin rằng con người vẫn có cái sự tha thiết, và chính cái sự tha thiết của mình nó lại là một cái chất xúc tác và ảnh hưởng đến những người xung quanh. Do vậy mình nên có những hình ảnh đáng hâm mộ, nên hâm mộ để mình thay đổi cuộc sống của mình. Có thể là mình làm việc rất không được. Cái bối cảnh mà ngày nay Phật pháp mà chúng ta nghe nó không có, có đôi khi nó không có được tốt như ngày xưa. Ngày xưa chúng tôi nhớ là vào chùa tu ấy, mà nhắc những câu chuyện về đệ tử Phật hay là đời sống ở trong chùa, những vị thiền sư hay là những người cư sĩ và tu tập các gì, chúng nhắc ai cũng hoan hỉ hết. Ngày nay thì hầu như điều đó nó mờ nhạt. Chúng ta có những ưu tiên khác của đời sống, và nếu chúng ta không có khéo thì con người của chúng ta cũng mất đi cái điều về Đức Phật ngày dạy là tôn kính, cúng dường, hâm mộ, bậc đáng tôn kính, đáng cúng dường, đáng hâm mộ. Và quý vị thấy Đức Phật thì nó có dấu hiệu của bậc thiện trí là tán thán điều đáng tán thán và không tán thán điều không đáng tán thán. Nhưng mà cái dấu hiệu kẻ ngu tức là tán thán điều không đáng tán thán và không tán thán điều đáng tán thán. Nói tóm lại là cho dù chúng ta không có hoàn toàn nhất quán với chúng mình, cho dù cái lý trí chúng ta bước một đàn mà cái tim của chúng ta nó lại muốn một chuyện khác, cho dù là đời sống của chúng ta nó không hoàn toàn tương ứng với cái gì mà mình biết về lý trí, nhưng mà khả dĩ như là bản lành hay là điều mà chúng ta ngưỡng mộ, điều chúng ta hâm mộ, nó cũng lái cái tâm tư của chúng ta về cái hướng thích hợp. Chúng tôi rất tin vào điều đó. Do vậy thứ gì không có gì quan trọng, người ta nói rằng mình tri kỷ tri bỉ bất chiến bất thắng. Mình phải biết người biết mình, và ở đây biết bản thân của mình rất là quan trọng. Mình đừng bao giờ nghĩ rằng những gì mà mình làm, những gì mình muốn nó đều là đúng hoàn toàn. Cái thái độ từ thiện của chúng ta là từ từ nó dẫn chúng ta đi đến cái chỗ quá đà. Nhưng mà nếu mà chúng ta thanh tịnh, dẫn rằng đời sống mình nó có những mâu thuẫn nội tại, đời sống của chúng ta có khi chúng ta muốn điều tốt nhưng mà chúng ta không làm những điều tốt, mình thanh tịnh nhận ra cái nhược điểm đó của mình, dần dà cũng sẽ thay đổi. Nhưng mà đời sống chúng ta nên có được một số người gọi là những cái hình ảnh rất là tiêu biểu của mình. Thứ gì bản thân của chúng ta thì chúng ta có được cái ở một cái niềm hạnh phúc, hạnh phúc lớn trong cuộc đời là có một cái may mắn gì đó là chúng tôi có được những cái bậc thầy tổ hay là những người Phật tử mà suốt cuộc đời của những người đó, đó là những người mà chúng tôi rất là cảm thấy rất là hạnh phúc khi nghĩ về. Ví dụ như hồi nhỏ chúng tôi biết có Ngài Tịnh Sự hay là Hòa Thượng Minh Châu, hoặc là Sư Trưởng, hay là Quý Vĩnh Phúc và luật của Quán Nguyệt. Khi mà chúng tôi sang Thái Lan thì có như Ngài Bà Dứt Cô, Ngài Tăng Vũ Lưu và Ngài Bánh Lý Tạ, những bậc thầy và sự chỉ đựng đến. Thì có lẽ là ngày hôm nay mà đời sống của chúng tôi mà có tha thiết với Phật Pháp, và chúng tôi tha thiết với Phật Pháp, cho dù chúng tôi nghĩ là nếu đời sống có dễ vui, đời sống có lơ đễnh, đời sống có thế nào đi nữa, thì cái Phật Pháp nó vẫn có một cái chỗ đứng quan trọng nhất trong cuộc sống, cũng nhờ tác động của những vị thầy đó. Chúng tôi nhớ là thực sự mà hồi nhỏ ở gần ngày đó, thì nào mà học Phật Pháp thì ngày thương, mà không học Phật Pháp là ngày nó có quan hệ, thậm chí là không cho ở chùa được. Dạ, ngày không cho ở chùa. Cái cơ may mà chúng ta có được bạn là cơ may mà chúng ta có được những vị thầy, những người bạn và hưởng tâm hưởng trí hưởng duyên như vậy, thì phải nói rằng nó là sự may mắn lớn trong cuộc đời. bởi vì bản thân của mình thì nó là tốt thì mình không phiền não, không có tốt hoàn toàn. Nhưng mà chính những cảnh hưởng đó, nó lại là những điều cứu giúp cho mình, cũng như cái hàng rào, như là chiếc phao, như là cái la bàn. Và chúng tôi hoàn toàn tin rằng đó rất là lợi lạc, lợi lạc để chúng ta có được như vậy. Thứ gì nó cũng có một trường hợp khác mà giúp cho chúng tôi rất là nhiều, đó là mỗi khi gặp những cái cảnh ngộ như một người sắp lâm chung, có những lần mà chúng tôi ngồi trên giường bệnh đến thăm một phần tử bên Mỹ, thì có nhiều lúc có những phần tử nằm ở bệnh viện họ bị ung thư, giúp lượng ung thư gan thì mau chết. Những lúc bị ung thư gan thì họ cảm thấy là chemotherapy cũng có được gì rồi, tính chỉ tăng đến. Mà có những lần mà chúng tôi ngồi bên giường bệnh nhìn một người đã có một thời rất là oanh liệt, nào là chức quyền, rồi nào là tài sản, nào là địa vị, có khi ngày xưa làm tướng, ông tướng này ông tướng kia, rồi bao nhiêu là quyền thế. Nhưng mà khi mà mình nằm xuống ở trên giường bệnh mà lúc mà bị ung thư rồi, ở trong lúc đó có một vài người thân đi ra vào thăm viếng, thì tự nhiên mình thấy rằng những giá trị lớn ở trong cuộc đời của mình, địa vị, sự nghiệp này đó, nó đều vô nghĩa. Nó cảm thấy rất là vô nghĩa, vô nghĩa đến nỗi mà nếu lúc đó mà mình đánh đổi được một giờ mà với những hơi thở rất là thanh thản, với chánh niệm, thì có lẽ chúng ta sẽ đổi ra cả cuộc đời. Vì lúc đó những thứ kia nó có giá trị gì hết, và hoàn toàn có giá trị gì hết khi mà chúng ta nằm đó. Thì những lúc mà chúng tôi ngồi ở tại những nơi đó, chúng tôi thường ngồi im lặng, bởi vì thứ gì đến thăm rồi cũng kinh, hay là có nhiều khi thân nhân họ bỏ đi hết, chỉ có mình đến thăm nói chuyện, và chúng tôi ngồi im lặng như vậy. Thì những lúc đó thì mình cảm thấy là thấm thiế cái gì là cái quan trọng nhất ở trong đời sống của mình. Đời sống của chúng ta đi quơ quào. Chúng tôi nhớ có câu thơ của sư Trụ Tâm Ảnh, đó là chúng ta từ đâu đến trái đất này, việc lạc lõng như loài cùng quan thiết cảnh, và bước bắt kiếm ăn niềm binh nội lực, phủ đắc một đời bong bóng vỡ ngàn này. Đời sống của chúng ta đôi khi nhìn chung lại là những cái cảnh ngộ như vậy đó, nó làm cho chúng ta đặt lại giá trị của cuộc sống. Và không chỉ lúc đó cái lý trí của chúng ta nó thuyết phục được con tim, có nhiều khi cái trí tuệ của chúng ta nó khắc phục được bản năng của mình. Thì những giờ phút như vậy nó có lợi cho chúng ta rất là nhiều. Bản thân của chúng ta không có được nhất quán với chính mình, không có được mạnh mẽ với chính mình, thì chúng ta tìm cái nguồn trợ lực từ ở bên ngoài. Có nghĩa là chúng ta đọc những câu chuyện đạo ngày xưa, những đề chúng ta những gì mà các thầy đi qua, các thầy kinh nghiệm trong đời sống, đúng là những bài học lớn của cuộc sống. Những bài học đó có thể là bình thường chúng ta thấy rất là nhỏ bé, nhưng một lúc sau đó thì thực sự nó rất là vĩ đại, ảnh hưởng lớn lao mà chúng ta không có ngờ được. Nên khi mà đặt ra câu hỏi này thì chúng tôi nghĩ là một phần ở trong đó nó phải dựa trên kinh nghiệm của bản thân mỗi người. Nhưng mà chúng ta nên nhớ những kinh nghiệm đó, cũng như Đức Phật Ngài từng dạy, và người nói rằng một vua chuyển lưng đó, mình nhớ cái nơi sanh của mình, mình nhớ cái nơi mình làm lễ đăng quang của mình. Thì đời sống con người chúng ta cũng nên nhớ. Dạ, mình nhớ lúc nào là lúc mà cái trí tuệ của chúng ta nó trỗi dậy, lúc nào cái tuệ giác trong lòng của chúng ta được thắp sáng, thì chúng ta nhớ nghĩ những chuyện đó một lúc nào đó rất là cần thiết. Chúng tôi có một cái đề mục thiền quán cũng vui lắm, thưa quý vị. Thường ngày hay đi máy bay, và đi máy bay mình lúc thời tiết xấu thì nó trao đảo, và nó trao đảo nó nhiều. Và những lúc trao đảo như vậy thì chúng tôi thấy là những người xung quanh thì đúng rất là lo sợ. Những người lo sợ như vậy đó, thì chúng tôi đặt ra một câu hỏi là ngay lúc bây giờ mà nhiều khi không, họ nói là một cái động cơ máy mà nó chết, hay là nó phát hỏa, hay là cái này cái kia, thì trong những giây phút mà chúng ta có 5 phút, 10 phút, 1 phút, 2 phút mà đối diện với cái tai họa sắp đến, đối diện với cái chết đó, thì lúc đó cái gì là cái quan trọng nhất cuộc đời? Nhà đang cháy rồi mình chạy ra khỏi căn nhà đó, mình sẽ mang theo cái gì? Nó là một bài học lớn, nó là một câu án lớn. Chúng ta đến với cuộc đời này nó giống như là để sống ở trong ngôi nhà cháy thôi. Rồi chúng ta cũng sẽ rời khỏi nhà đó. Mà khi rời khỏi nhà đó thì cái gì chúng ta nắm trong bàn tay của mình, cái gì là cái quan trọng nhất? Câu hỏi nó không có nhỏ đâu, câu hỏi thực sự nó không nhỏ. Bài học ngày hôm nay là một bài học mà chúng ta sẽ rất thấm thía, không phải bây giờ, mà nếu chúng ta ôm nhắc một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy rằng thật ra đời sống nó có những cái quý hơn cái phẩm thường. Và lúc đó thì mình thấy rằng cái trí tuệ của mình nó sẽ làm chủ được, nó làm chủ được, và cái bản năng của mình nó có thể bị thuần hóa, bị khuất phục bởi cái lý trí của mình. Nhưng mà nhất thời thì chúng ta không có làm được. Thứ gì đây là hoàn toàn là chuyện kinh nghiệm cá nhân, và có lẽ mỗi người đều có kinh nghiệm riêng của mình. Chúng tôi xin được chia sẻ đôi điều với quý vị. Bây giờ thỉnh ni sư đi phát trở lại và tiếp tục cho phần đối thoại.
Ba thứ tăng cảnh tiên thường thời giác bản và trả lời câu hỏi vừa rồi. Và tiếp theo sẽ là một câu đố vui. Câu đố vui hôm nay thì thích rất là dễ. Hy vọng là tất cả mọi người đều được ăn kẹo. Bây giờ nếu như quý vị đã từng đọc qua lịch sử đó, thì quý vị thấy rằng lịch sử các vị bài đệ tử của Đức Phật, thì có lẽ quý vị cũng đã đọc câu chuyện này rồi. Bây giờ xin đọc câu hỏi là: có một người hầu hạ cho các hoàng tử. Khi các hoàng tử đi xuất gia, trao lại những trang sức quý giá cho người hầu này. Những người đó nghĩ rằng tại sao hoàng tử bỏ những thứ này để đi tu mà mình lại ôm giữ lấy những thứ này. Rồi người đó treo châu báu lên cây rồi chạy theo, xin được xuất gia. Về sau vị ấy trở thành một vị đệ tử lợi lạc của Đức Phật. Vị đó là ai? A là ngài Ananda, B là ngài Upali, C là ngài Kassapa và D là ngài Punna. Quả dễ đi cho nên không cần phải giải thích gì thêm nữa. Xin đếm 1, 2, 3 quý vị trả lời. Sau đó thì người hiểu hay người sáng sau ly kiểm trả câu trả lời. Và có lẽ đã trở thành Đại Đức Phật Đăng. Bởi vì quý vị cũng biết rằng Đại Đức Phật Đăng là người hay kể nhiều câu chuyện ở trong kinh về các vị câu chuyện của các vị tỳ kheo, các vị đại đệ tử. Cho nên Đại Đức Phật Đăng sẽ cho quý vị đáp án của câu đố ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời chủ sáng sau ly.
Nam mô Phật Thầy Giá, con Sankali xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu thân mến. Vâng, chúng ta lại đến với câu đố vui ngày hôm nay. Thời gian chúng ta cũng còn khá dài, kính mời toàn thể quý vị hoan hỷ chia sẻ câu đố vui này, trả lời câu đố vui này để chúng ta cùng ăn trứng và cùng ăn kẹo, chia nhau mỗi người một chút. Trong câu đố vui này thì thấy đầu tiên là David Xe trả lời là Upali. Upali là cái gì? Dạ, điều hành trả lời là B. Hãy thương chính mình. Cái nick này có hai ạ, hai ạ, thương chính mình là tức là thương người khác rồi. Trả lời là D. Quảng Châu là B. Trà Khúc là B. David Xe là B. Rồi xong. Anicha hôm nay sao kỳ xong còn thế sao chậm thế? Là D, Anicha là D, đặc biệt có hai người trả lời là D. Rạng Đông là B, TD Chánh là B, Bát Phong là D, tức là ba người trả lời D. Ba người này chắc ăn kẹo ăn đúng. Kính mời quý vị hoan hỷ chia sẻ tiếp trả lời tiếp nếu không sẵn sàng đi khóa sổ là hết phương cứu chữa. Thì nếu mà ai có đổi lại thì đổi đi, chứ con này con trả lời là B rồi đó. Chạy đi đâu hết đấy. Lạc Thành là D. Vâng, còn một người nữa được thì xin chấp nhận. Có vị nào trả lời là D đó, xin đổi lại là B được đi. Là B thì để chúng ta cùng ăn kẹo để cho tiền kẹo phá sản. Trần Minh Hoàng Minh là B. Rồi xong. Rồi dạ, chấp nhận Trần Minh Hoàng Minh. Bây giờ chính con xin tính cung kính, hình như là con nghe như là người đi sư Lê Pháp nói hơi nhỏ là đấy, Đức Pháp đang hoan hỉ trả lời cho đáp án này ạ, cho ra đáp án này ạ. Dạ, có phải không ạ? Xin cung kính đại Đức Pháp đang con xin cung kính đại Đức Pháp đang cho ra đáp án. Nam mô Phật Thầy ạ.
À,
Thì vì thấy đối với năm cái điều hoàng thân đó, thì trong đó có người Anuttha, người Kim Bi Lá, người Phát Di Giá, và có một cái người đi theo là cái người hầu và cũng là cái người cạo tóc, đó là tôn giả Ubali. Tôn giả Ubali đó thì khi mà các hoàng thân muốn đi xuất gia thì đã để lại những cái vật trang sức của mình ở trên người đó, châu báu, những vị hoàng thân rất là nhiều. Nhưng mà khi giao cho ngài Ubali coi như là cái món quà thì ngài Ubali lại suy nghĩ rằng những cái vị này lại từ bỏ những món này, mình lại ôm giữ những cái món này để làm gì? Cũng như giống như nước bọt người ta phun ra, mình lại tận dụng lại thì cũng không có nghĩa lý gì. Và ngài đã treo cái gói châu báu lên trên cái cây đó, và ngài nói rằng nếu ai mà là chủ sở hữu thì họ sẽ nhận được cái này. Và cuối cùng thì đi theo, và các cái vị thì các cái vị hoàng thân đã yêu cầu Đức Phật cho ngài Ubali xuất gia trước nhất để làm sư huynh. Vì các vị nghĩ rằng dòng hoàng tộc thì có nhiều khi cũng cao ngạo, cũng ngã mạn. Bây giờ để cho cái vị này xuất gia trước đó, mình gọi là sư huynh đó, thì mình sẽ bớt đi, mình đê tâm hạ khí và ít cái ngã mạn. Và các vị đã yêu cầu Đức Phật cho ngài Ubali xuất gia. Và sau này ngài Ubali để nhất về luật, có nghĩa là ngài thông những cái điều học mà Đức Thế Tôn ngài đã chế định, và những cái điều phụ chế thì ngài biết rất là thành mạch. Nên vị nào mà trả lời câu B thì có lẽ là xin chúc mừng quý vị. Theo như sư nói thì câu này rất là dễ. Dễ là những người biết về cái lịch sử Đức Phật, nhưng mà những cái vị không biết thì rất là khó. Đáp án là đáp án B. Bây giờ thì thỉnh đi sư Liễu Pháp trở lại để tiếp tục điều họp với học.
Dạ, con trịnh tri ân đại đức Phật đăng. Dạ, thì nếu như hôm nay mà vì nào mà trả lời sai đó là chuyện cầu, vì đời trước cô đọc quá câu chuyện này thôi chứ cũng chẳng có cái gì mà chờ cả. Thưa mời về lên câu hỏi mà có liên quan tới suy luận đó, thì mình bị người dân mình suy luận dở. Còn có chuyện mà về lịch sử đó mình chưa nghe, thì bây giờ mình nghe thôi. Có thể trước đây tụi vì chưa hề nghe câu chuyện từ ngài Ubali, mà bây giờ mình biết rằng hỏi ra ngài Ubali là ngài là đề nhất về tri luật, ngài là người trung tiên luật ở trong tâm tàng, nhưng mà từ khi xuất gia ngài chỉ là một người hầu, ngài chỉ là người thời cào thôi. Thì như vậy là mình lại học thêm được, tại đó cái hay chứ không có cái gì phải vậy buông cả. Và bây giờ thì là phần đổ vui đã chậm dứt rồi. Con tỉnh thịnh thường tòa giặc đoạn giới thiệu bản tin Phật giáo ngày hôm nay ạ. Con không biết thường tòa có trực máy không? Con tỉnh thể không tỉnh thịnh bàn tay của thường tòa.
Chúng ta chỉ cần đức Phật khi khủy ra. Tiếp theo phần đức Phật giáo trong này. Hôm nay mở đầu bản tin có một lời phát biểu của một vị giáo sư Đại học Chulalongkorn ở Đại học Sriraka. Thì ngài nói rằng người Thái Lan cần phải vận dụng được tinh thần của Phật giáo để hóa giải những cái hố sâu ngay ngách hiện nay trong xã hội của Thái Lan. Và vấn đề phải được giải quyết từ ở trong gốc rễ, căn rễ, hơn là chỉ nhìn từ phía ở bên ngoài. Thật ra thì những biến cố về chính trị thường có những thay đổi lớn ở trong xã hội, nhưng mà mọi người đều xem đây biến cố có tới các giai đoạn. Dù sao đi nữa thì những biến cố chính trị nó vẫn để lại một cái vết hằn sâu thẳm ở trong tâm tư của dân chúng, và như vậy nó sẽ kéo dài lâu ngày. Riêng về trường hợp của đất nước Thái Lan ngày nay là một thử thách lớn, không phải chỉ cho vị thủ tướng công việc, mà ngay cả cho hoàng gia, cho dân chúng và cho một nền văn hóa Phật giáo lâu đời. Cái thứ hai hơn, vua Phumifol của Thái Lan đã lên tiếng kêu gọi những người có trách nhiệm ở trong nội các chính phủ Abhisit những người bộ trưởng mới vừa được bổ nhiệm, làm sao nên giải quyết những vấn đề quốc gia mang tính trung thực vô tư. Điều bây giờ vua muốn nhắc gửi cho mọi người là trước tranh chấp hiện nay, con người thường có khuynh hướng hoặc là binh bên này hoặc là sống bên kia. Nhưng vấn đề không là binh bên này sống bên kia, mà vấn đề làm sao mà khai thông được những hố sâu ngăn cách giữa người Thái và người Thái. Một lần nữa, ở trong đường văn hóa Phật giáo đã dạy người Thái Lan điều gì, nó vẫn là một câu hỏi lớn mà ngày nay tất cả người Thái Lan phải trả lời đối với một cái giai đoạn lịch sử đặc biệt rất là tế nhị của họ. Bạch Thi Công Đức và Sư Quý Phật Thị, bản tin tiếp theo do Dương Chiêu chuyển ngữ, nói về trường hợp Đức Dalai Lama cầu nguyện cho hòa bình tại Kashmir, một tỉnh bang phía cực bắc của Ấn Độ muốn bị phân chia khi mà Ấn Độ giành độc lập và có sự ra đời của hai quốc gia là Hồi Quốc và Pakistan ngày nay và Ấn Độ. Ngài đã đến nước cầu nguyện như một biểu tượng cho một nền hòa bình, và Kashmir đã là vùng đất đụng chạm lớn giữa hai quốc gia Pakistan và Ấn Độ trong thời gian qua. Mời quý vị nghe bản tin này qua lời đọc của cô Bất Kỳ. Hãy xin lời cung cùng đi phạm.
Dạ, Nam Mô Bích Thái Giác, con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ quý Chí Tôn Đức. Kính chào quý anh chị em. Dạ, cảm ơn cô anh cha. Đức Đạt Lai Lạc Ma cầu nguyện cho hòa bình lại tại Kashmir. Tin từ cha Mũ Ấn Độ, Đức Đạt Lai Lạc Ma, vị lãnh đạo tâm linh Tây Tạng, lần đầu tiên đến thăm vùng đất khói lửa Kích Thoa trong vòng 2 ngày đã cầu nguyện hòa bình và triển vọng tốt đẹp cho Jammu và Kashmir. Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thành phố Gulagar thuộc vùng Kích Thoa vào lúc 10 giờ sáng địa phương và ngài đã được đón tiếp nồng nhiệt bởi thống đốc tiểu bang Omar Abdullah, vụ trưởng vụ du lịch Khama Ali A Khun, chủ tịch hội A và B So Guri, ông Lai Sen và chủ tịch hội M L A, ông Amakit Lưu đã cũng đồng có mặt. Sau đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thăm một ngôi đền cổ địa phương và được chào đón tán thán nồng nhiệt bằng các phong tục tập quán cổ truyền của 5.000 người. Ngài đã dành nửa giờ để cầu nguyện cho hòa bình trên vùng đất này. Theo lời Đức Đạt Lai Lạt Ma thì Ngài cầu nguyện hòa bình cho bất cứ nơi nào Ngài viếng thăm. Tuy nhiên hôm nay, Ngài hy vọng dân chúng hai vùng Jammu và Kashmir nên sống hòa bình thân thiện. Mọi người nên tin tưởng vào tâm linh cũng như coi trọng quyền tự do lẫn nhau. Ấn Độ là một đất nước dân chủ tự do, vì thế mọi người thuộc hai vùng Kashmir và Jammu nên sống hòa đồng và tránh các cuộc bạo động. Đức Đạt Lai Lạt Ma hết lòng tán thán thống đốc Omar trong các công trình xây dựng nhà cửa và kiến trúc xã hội. Ngài cũng nhắc nhở đến cố thống đốc Mohammad và Farouk đã có công trong việc đẩy mạnh sự phát triển văn hóa và nhân bản của cộng đồng Kashmir và Jammu. Thống đốc Omar cũng tỏ lời cảm ơn và tán thán Đức Đạt Lai Lạt Ma trong công việc vận động hòa bình bất đạo đặc bạo động cho mọi người trên thế giới và đã hoàn thành ước nguyện của mọi người dân trong hai vùng Kashmir và Jammu được diễn kiến. Với Đức Đạt Lai Lạt Ma, bản tin do Dương Tiêu dịch đến đây đã hết. Con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ Chí Chí Tôn Đức và kính thỉnh Thượng Tòa Giác Đảng từ bi trở lại. Nam Mô Bích Tha Giá.
Thưa quý vị, Phật giáo thường không có những câu trả lời trực tiếp liên quan đến xã hội. Và đối với những người Phật tử chỉ có một thái độ đơn thuần, đó là nhìn đó là chuyện thế gian. Đó là chuyện thế gian thì đạo không có bàn định. Nhưng mà ở tại Hoa Kỳ thì có rất là nhiều vấn đề mà người ta cần một câu trả lời rõ ràng, là quan điểm đó là quan điểm thế nào. Mới đây ở tại Kansas City, thủ phủ của tiểu bang Utah, một tiểu bang mà nặng về tín ngưỡng, và tín ngưỡng ở đây là của người của đạo Mormon, thì người ta đưa ra một cuộc hội thảo. Trong cuộc hội thảo đó, họ tìm một câu, người ta cố gắng tìm một câu trả lời là các tôn giáo có quan điểm thế nào đối với các bản án tử hình. Đây là một đề tài tranh luận rất là nhiều năm ở tại Hoa Kỳ. Và thường người ta nói những người theo đảng Cộng Hòa đa số là những người nặng về tâm lý tôn giáo, nhưng mà chú trọng về một nền pháp trị ổn cố mạnh mẽ. Người ta nói đến law and order, tức là sự tự tôn pháp luật và căn cứ xã hội. Và để đặc biệt nhấn mạnh điều này, người ta vinh vực quan điểm cho rằng phải có những bản án tử hình. Và bản án tử hình là một điều cần thiết, tuyệt đối cần thiết, để ngăn ngừa những kẻ quá ác, quá xấu. Thế nhưng đối với những chuyên gia thì bản án tử hình không nhất thiết, nó có khả năng để ngăn ngừa những tội ác của xã hội. Mà trái lại, bản án tử hình nó chỉ nói lên một cái lỗ hổng rất lớn ở trong nền lương tâm của con người. Và thứ gì cũng vừa nói qua thì đảng Cộng Hòa có cái thứ ủng hộ án tử hình trong những đảng Dân Chủ, làm biết có một vài người, ví dụ như ứng cử viên Lukács trước đây đã từng đưa ra quan điểm là làm sao cấm dứt và án tử hình. Ở Canada ngày nay người ta không ủng hộ mà có mà án tử hình đối với những người đã từng tạo những tội ác. Vì trong buổi hội thảo này ở các phép sứ thì người ta đặt để từng mỗi câu hỏi cho từng tôn giáo một, trong đó kể cả Phật giáo. Và một người Phật tử được mời đến ở trong dịp này là ông Charles Harris, một vị giáo sư ở tại Utah University, một người đã theo đạo Phật hơn 40 năm. Thì ông khẳng định rằng người Phật tử không sát sanh, mà người Phật tử không chủ trương là giết người khác để mà thay đổi cuộc sống. Nhưng mà có nhiều vị khác lên tiếng rằng quan niệm không sát sanh là một quan niệm được xem như là sự thực hành của mỗi cá nhân hơn là một đề nghị cho cả xã hội này. Và đó sẽ là một điều rất là thú vị để chúng ta suy nghĩ, là có những vấn đề xã hội ngày nay như là sự phá thai, như là ly dị, như là bản án tử hình về những tội phạm tay trời, những điều đó có cần một câu trả lời chính thức từ phía Phật giáo hay không? Những người Phật tử vẫn tiếp tục trả lời ở trong tư cách không có chính thức và dựa trên quan điểm của cá nhân của mình. Nhưng mà một số tại một số các quốc gia Tây phương như ở tại Hoa Kỳ thì luôn luôn người ta cần tìm một câu trả lời khẳng định là đồng ý hay không đồng ý, yes or no. Thì trong trường hợp đó phải nhận rằng người Phật tử bị đặt vào một vị thế khó xử hơn bao giờ hết. Và chúng ta sẽ rất là thú vị để theo dõi tại seminar này tiếng nói của những giáo sĩ Do Thái giáo, của những người mục sư Tin Lành, của những người mục sư Chủ giáo, kể cả những giáo sĩ Hồi giáo, đã cho thấy rằng trong các tôn giáo nói chung là có những vấn đề không phải đơn giản chỉ trả lời là đồng ý hay không đồng ý, mà còn phải có những lời giải thích rất dài dòng. Riêng trong trường hợp này là một điều mà người Phật tử ít khi có câu trả lời chính thức. Và thưa quý đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài nói chuyện, và nói chuyện rất là thú vị về một người những cư sĩ nhận định sai lầm lời dạy của Đức Phật, nói rằng cái người có hành phạm hạnh hay không hành phạm hạnh đều không lên thiên giới hết. Thật ra thì câu chuyện này đề cập đến một nhân vật ở bên ngoài thấy có vẻ như là Tế Điên Hòa Thượng, nhìn ở bên ngoài có vẻ như là không có tu tập, nhưng mà người này lại có nội hàm, có thành tựu trong con đường tu tập. Và khi Đức Phật này nói về thâm thú, tức là nói về cái cảnh giới tái sinh của người này, thì làm cho một vài người hiểu lầm, ở trong đó kể cả vì những cái chuyện mà chúng tôi vừa đề cập đến. Chúng tôi lấy một tựa đề là thấy vậy mà không phải vậy, đó là câu chuyện của ngày mai. Và thưa quý vị, chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mà đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ sư Tôn Đức Thân Chào Tạm Biệt Quý Phật Tử, cùng kính truyền như sư Đức Phật đã điều hợp với chương trình này, và kính truyền chư vị giảng sư đã góp phần và cùng người thuyết giảng ngày hôm nay. Và xin chào tất cả quý nghe của quý vị, xin chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.